được như lai bờ tử con chân niệm chi minh an tâm tiền kể kể ngang dài vô thượng điều ngự thiên nhân sư phật kể con nhớ tâm đần để chánh pháp do phật thiện thiên nhân thần thiện thiện đến thế chương nghiệp vượt ngoài thời gian nghiệp lắm lớn thần nghĩ là tâm chương nhớ tâm đần để chế văn nghệ từ thế tôn bật nhiều hành trở hành như lý hành chân chánh hành gồm bốn đôi tâm vì đang nhớ về phẩm tăng phẩm thế phẩm kính lễ và phước nghĩa vô thượng trong đời.
Thank you.
nguyện của mình đi trong nỗi lòng là phúc lớn cao thượng xa đi tâm niệm ác tự chế không say sưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lớn cao thượng biết tương chứng kiêm nhường trí chúng và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhục tấn thượng hóa thượng nghiệp kiến xa môn tùy thời hàm lượng pháp là phúc lớn cao thượng sống phàm hành thấy được lý thân đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lớn cao thượng khi xúc chạm việc đời
tâm không động
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lớn cao thượng nhưng sợ hẳn như vậy không chỗ nào tôi cần nơi cửa an toàn là phúc lớn cao thượng.
Nam mô Bức Thầy Giá. Con Anicca thành kính bạch lời chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba, ngày 28 tháng 5 năm 2013, Phật lịch 2557. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Tháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam giờ tối, Houston từ 7:30 đến 10:00 sáng, New York từ 8:30 đến 11:00 sáng, California từ 5:30 đến 8:00 sáng, Paris từ 1:30 đến 4:00 chiều, Sydney từ 12:30 tối đến 3:00 sáng. Kính thưa quý vị, lớp Phật pháp Đức Thích Tâm Má, bài học hôm nay kinh Thập Thượng, tám pháp. Tám pháp rất khó thể nhập, phạm hạnh trú, tám bất thời bất tiết, sẽ do Thượng Tọa Tuệ Quyền giảng giải với sự điều hộ của Thượng Tọa Giác Đặng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta tâm nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bức Thầy Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng, hướng thượng, trí giả, thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật Bảo, nguyện cầu quý đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trăm thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư minh hạnh. Kính bạch chư tổng đức, kính thưa đại chúng, chánh văn của bài học hôm nay, tám pháp rất khó thể nhập, phạm hạnh trú, tám bất thời, bất tiết, tám pháp. Có tám pháp có nhiều tác dụng, có tám pháp cần phải tu tập, có tám pháp cần phải biến tri, có tám pháp cần phải đoạn trừ, có tám pháp chịu phần tai hại, có tám pháp đưa đến thù thắng, có tám pháp rất khó thể nhập, có tám pháp cần được sanh khởi, có tám pháp cần được thắng tri, có tám pháp cần được tác chứng. Thế nào là tám pháp rất khó thể nhập, phạm hạnh trú, tám bất thời bất tiết? Này các hiền giả, có Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến niết bàn, tiến tới giác ngộ, được thiền thệ, khai thị, và người ấy sanh vào địa ngục. Đó là phạm hạnh trú, bất thời, bất tiết thứ nhất. Này các hiền giả, lại nữa, có Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến niết bàn, tiến tới giác ngộ, được thiện thể khai thị, và người ấy sanh vào bằng sanh, đó là phạm hạnh trú, bất thời, bất thiết thứ hai. Sanh vào ngạo quỷ, vân vân, bất thời, bất thiết thứ ba. Sanh vào hàng chư thiên, được thọ mạng lâu dài, vân vân, bất thời, bất tiết thứ tư. Sanh vào các biên địa giữa các loài mọi rợ vô tri, những chỗ mà các hàng tỳ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ không có đất đứng, đó là phạm hạnh trú, bất thời, bất tiết thứ năm. Này các hiện giả, lại nữa, có Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến niết bàn, tiến tới giác ngộ, được thiền thể khai thị, và người ấy được sanh vào các Trung Quốc, nhưng lại theo tà kiến điên đảo, không có bố thí, không có cúng dường, không có cúng tế, không có quả báo các hành vi thiện ác, không có đời này, không có đời sau, không có các loài hóa sanh, không có các vị sa môn, bà la môn, đã chứng đạt chân chánh, đã thực hành chân chánh, đã tự mình chứng tri, chứng ngộ thế giới này với thế giới sau, và tuyên thuyết, đó là phạm hạnh trú, bất thời, bất tiết thứ sáu. Này các hiện giả, lại nữa, Thế Tôn xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến niết bàn, tiến đến giác ngộ, được thiền thể khai thị, và người ấy sinh vào tại các nước Trung Quốc. Nhưng ác tuệ, ngu si, điếc, ngọng, không biết nghĩa lý, được khéo nói hay phụng nói, đó là phạm trú, bất thời, bất tiết thứ bảy. Này các hiền giả, lại nữa, Thế Tôn xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, nhưng pháp không được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến niết bàn, tiến đến giác ngộ, được thiện thể khai thị, và người ấy sanh vào tại các nước Trung Quốc, nhưng có trí tuệ, không ngu si, không biết ngọng, biết nghĩa lý, được khéo nói hay phụng nói, đó là phạm trú, bất thời, bất tiết thứ tám. Như vậy là tám pháp rất khó thể nhập. Như vậy tám pháp này là chân thật như thị, không phải không như thị, không phải sai khác, được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng, chánh giác, do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giác.
Nam Mô Bụt Tha Giác. Kính đề lễ thượng nguyện vào thời siêu ngon. Đề lễ chư Tôn Đức. Thân chào tất cả quý tu sĩ. Thưa quý vị, bài học ngày hôm nay là một bài học đặc biệt rất là thú vị và hết sức là lợi ích cho chúng ta suy niệm. Nhưng mà trước khi đến thì gọi giảng sư bắt đầu cho bài học, chúng tôi xin có một vài điểm cần được nói rõ về cách dùng từ ở tại đây. Thưa quý vị, trong cách dùng từ ở tại đây thì đặc biệt là có những đoạn lấy nguyên cái bản của chữ Hán, và do vậy chúng ta có một cái trở ngại là đôi khi chúng ta nghe chúng ta không hiểu nó cái gì. Ví dụ như là tám pháp khó thể nhập, rồi phạm hạnh trú, rồi tám bất thời bất thiết, mình nghe thì giống như là ba cái đề tài khác nhau. Nhưng mà thực sự thưa thì chúng ta nên hiểu tám pháp khó có thể thể nhập ở đây đó, để hiểu là tám pháp khó có thể được hiểu biết một cách tường tận, từ được nhận chân ra. Và chẳng những vậy mà còn tám pháp ở khó có thể hiểu cái tường tận ở đây là tám cái duyên, là hay các cái duyên mai hay là cái cơ duyên để chúng ta có thể thâm nhập được Phật pháp, hay là sống đời sống phạm hạnh. Thường mình nói là đi tu là phải có cái căn cái duyên, nhưng mà phải nhìn nhận rằng khi mà chúng ta đọc những pháp này thì chúng ta sẽ thấy thế nào là cái duyên. Và nhiều khi mình làm phước, mình mong là mình có được cái thiện duyên chẳng hạn, thì thay vì nói về thiện duyên thì ở đây nói về những cái điều gọi là không đúng thời, không đúng lúc, hay là bất thời bất tiết. Thì cái không đúng thời đúng lúc ở tại đây nó làm cái một cái sự thiệt thòi, nó làm cho chúng ta không có được đánh mất đi cái duyên lành để thực hành Phật pháp, để sống đời sống phàm hạnh. Và ở trong bài học này nó cũng có một cái chữ mà chúng tôi muốn nói rõ là quý vị thấy cái chữ Trung Quốc ấy. Dạ, cái chữ Trung Quốc. Trung Quốc ở đây không phải biết Khoa, Trung Quốc ở đây không phải là người Trung Hoa hay là nước Tàu, chúng ta nói nước Trung Hoa. Mà cái chữ Trung Quốc ở đây đúng ra nếu chúng ta dịch là chúng ta nên dịch là Trung Thổ. Dạ, Trung Thổ tức là cái vùng đất chúng ta gọi là Trung Ấn. Dạ, Trung Ấn ở chung quanh lưu vực sông Hằng. Dạ, lát nữa thì chúng ta sẽ nói sau về điểm tại sao chúng ta đề cập đến lưu vực sông Hằng. Thật ra quý vị đừng nói là Trung Quốc, Trung Quốc ở đây tức là China, không phải. Ở đây chúng ta chỉ là Trung Thổ, tức là vùng Trung Ấn. Nó rõ hơn là chung quanh lưu vực sông Hằng. Thì chú quý vị, bản dịch nhiều lúc, bản dịch rất là khó hiểu. Chúng tôi phải đồng ý là bản dịch đôi khi rất là tối nghĩa. Do vậy, là bây giờ xin thay mặt đại chúng kính thỉnh từ tòa tự nguyện bắt đầu cho pháp thoại ngày hôm nay. Kính thỉnh từ tòa tự nguyện.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tam A Di Đà, Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, 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 chính nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô chính trị, cảm ơn cô đại chúng. Cùng kính lễ đến phụ thị sư tôn thầy chức đắng, đời đức minh hạnh, đời đức pháp tính, đời đức pháp lạc, cùng chư tăng đang hiện diện trong linh, thân vào đến nữ nữ cùng chư tăng. Dạ, xin bắt đầu vào thời giảng. A Di Đà Phật, Sa Ma Sa Mâu Ni Phật, Cô Va Tăng, Cô Văn Tăng, Phi Hòa Đề Ni Xoa Kha Tô, Phật Cao Ta Tham Mô Tham Mang Nam Sa Mi Sư Ban No Phật Cao Ta Sa Phật Tăng Cô Tăng Thăng Nam Ma Mi. Với nhiều các tăng bảo hàng gia hộ đến chùa chúng tăng có nói trong chùa có sự an lạc chánh pháp. Hôm nay có nghe cũng hơi sổ mũi chút xíu, có lẽ quý vị sẽ không nghe được rõ. Kính thưa toàn thể đại chúng, quả thật thì như cái lời dẫn nhập của thầy Thượng Nhất Đẳng, thì kính thưa quý vị, cái có thể nói tám pháp này là tám pháp gọi là khó thể nhập hay là khó có duyên mai mà chúng ta gặp được Đức Thế Tôn, gặp được Đức Phật. Trong Tăng Chi Bộ Kinh có một người, một trong những cái điều khó trong đó gọi là Kicho Bhutan Mopado, tức là khó, khó ra đời. Điều thật chính là một cái điều đó. Chúng ta thấy gọi là cái một cái đạt được, để đạt được một cái phẩm hạnh trú, hay để đạt được một cái thuận duyên, một cái cơ may, đây là điều mà rất là khó tìm, rất là khó gặp. Nhiều khi chúng ta có thể gặp Phật, nhưng lúc đó chúng ta ác kiến. Nhiều khi chúng ta có thể gặp Phật, nhưng chúng ta lúc đó chúng ta là bị câm đôi mù điếc, như là ở trong kinh văn đã giảng. Thì quả thật thì có thể nói lên rất là nhiều điều. Ở đây cũng nói lên một cái tựa giác của Phật là hết sức là cao cả, nhưng chỉ nói đến những người hữu duyên. Chứ những người không hữu duyên với Ngài thì quả thật điều này nó cũng vô giá trị. Thành thật nó là vô giá trị, cũng như là vật quý mà ở trong tay, vật quý mà ở trong nhà mà lại không biết sử dụng, không biết đó là cái vật quý, thì xem như cái vật đó nó cũng trở nên bình thường. Ngày hôm nay chúng ta là người chứ không gặp Phật, nhưng chúng ta có một cái tấm lòng, chúng ta có một niềm tin, thì quả thật chúng ta hơn những người đó ở chỗ thật là chúng ta không có gần kề Phật, nhưng chúng ta vẫn lắng nghe diệu pháp, chúng ta vẫn có cái niềm tin kính mộ nơi Ngài, tuy Ngài đã tịch diệt. Đây là một điều mà chúng ta thấy rất là nguy hiểm, chứ không phải là đơn giản. Gọi là cái Trung Quốc độ, cái Trung Quốc điểm giữa của địa cầu này. Chúng tôi nói, chúng tôi nhớ không lầm, thì ở trong chú giải có giải, tức là ở trong có như là xem như là trung tâm điểm của địa cầu, đó chính là Ấn Độ. Mà đó cũng là một trong những cái điều đặc biệt là xưa và nay, và tương lai cũng vậy. các bậc chánh đẳng chánh giác ra đời ở tại xướng độ. Cho nên xướng độ nó có một cái, nếu chúng ta đi đến ngày hôm nay thì nó là một cái sự điêu tàn. Nhưng khi thần Phật xuất hiện thì nơi đó là một phồn hoa đô thị, nơi đó là một là những cái nơi mà nguy nga thắng lệ, chứ không phải là như chúng ta tới bây giờ mà chúng ta thấy ở tại các Tỳ La Vệ hay là ở Vương Thành Ra Chá Cá Há mà nó điêu tàn hay hoặc là dân chúng nó khổ sở như vậy đâu. Thì nó trải qua nhiều thời gian nó biến đổi và nó phôi pha 20 mấy thế kỷ nay mà. Thì một chuyện gì nó cũng có thể đổi thay, cũng không là một chuyện lạ. Thì kính thưa quý vị, thì có gọi là cái trung tâm, cái trung điểm của quả địa cầu này, thì theo chú giải cho đó là ở nơi đó. Thì có nhiều câu hỏi người ta nói rằng tại sao bậc chánh đẳng chánh giác không sanh ra ở cái nơi nào đó mà nó có nhiều được nhiều dân chúng, chẳng hạn như là Trung Quốc, hay chẳng hạn như ở châu Phi, vân vân. Thì quả thật đây là một điều mà theo cái tục lệ của hay là cái quy trình của vận hành của các bậc chánh đẳng chánh giác, mà cũng như là nó kết hợp với cái vũ trụ quan này, cho nên ngài xuất hiện tại nơi đó. Vì chúng ta nhớ ở nơi đó nó có một cái chúng ta thành quả, nó có một cái lực hay là nó có một sức mạnh, không phải đơn giản mà chúng ta thấy các nhà sư Tây Tạng họ đi qua bên Ấn Độ và họ có cái tấm lòng thành. Và những người mà đi đặt chân tới Ấn Độ, nếu người ta thiên về vấn đề mà về cái quyền năng của vũ trụ, ta muốn lấy cái điện lực từ Ấn Độ, mà chúng ta thấy có một số người họ đi qua Bồ Đề Đạo Tràng, họ có tấm lòng, có niềm tin để kính Phật, để họ lễ lại. Nhưng có một số người họ thể hiện một cái công phu luyện tập của chính họ, mà nhờ ở tại Bồ Đề Đạo Tràng, họ biết rằng là ở nơi đó chính là nơi hội tụ, nó hội tụ của lại đó là điểm của vũ trụ, điểm của vũ trụ. Mà điểm của vũ trụ thì chính chúng ta thấy nó chính là một điều mà theo như tinh thần phong thủy thì coi như đó, coi như là long mạch, chúng ta tạm gọi đó là long mạch để khởi mở, chúng tôi tạm gọi nha. Thì đó chính vậy, cho nên chúng ta thấy có một số người đến đó họ lại ngày lại đêm, coi như là ngũ thú tà địa để họ nhầm họ tiếp nhận một cái năng lượng của vũ trụ ở tại đó. Họ chính họ tin rằng Đức Phật là thành đạo tại nơi đó, thì nơi đó phải là nó có một cái năng lực, nó có một cái năng lượng hết sức là to lớn. Ở đây thì chúng tôi đi một vòng lung khởi cho cái chuyện của sư Ấn. Thì kính thưa quý vị, thì cho tới ngày hôm nay cũng vậy, mà đặc biệt khi chúng ta đặt chân tới Bồ Đề Đạo Tràng, nếu người có niềm tin thì nơi đó không biết cái tâm trạng chúng ta diễn tả như thế nào, nó rất là sảng khoái, nó rất là hoan hỷ, rất là khỏe. Mà cũng vậy, khi đi về cũng như ở cái nơi Bồ Đề Đạo Tràng đó, nó khác với một cái, nó khác xa với ở cái Kusinara. Về tới nơi đó Kusinara thì rất là buồn. Và ở nơi về cái nơi mà một, tức là chúng ta tới cái chỗ mà Bồ Tát đản sinh ra đời ở Lumbini, ở Nepal đó, thì nó là một cái quy trình khác. Mà khi mà đặt chân về tới Thái, ở tại Lumbini thì nó là một cái tại Bodhgaya thì nó là một cái tâm trạng khác, và khi về tới nơi Bồ Đề Đạo Tràng thì nó là một tâm trạng khác. Nếu như ai đã từng đi đến Ấn Độ mà có cái tâm thì nó diễn tiến khác hơn. Thì cũng vậy, kính thưa quý vị, đây gọi là cái tám pháp, gọi là Akkhana, Asamaya, Brahmacharya, Brahmacharya và Vasaya. Thì đó chính là tám pháp, gọi là nó không đúng cái thời cho phẩm hạnh được thành tựu. Cái điều thứ nhất chúng ta thấy, khi Đức Phật xuất hiện ở đời và lúc đó chúng ta bậc A-la-hán trên đẳng giác thiện thệ để xuất hiện, để khai thị, để khai mở cho chúng sinh, như lúc chúng ta nằm ở trong địa ngục, nằm ở trong địa ngục, thì cái những việc cái chúng sinh nó có địa ngục đó, chúng sinh nó bị một cái quả nó cả, và cứ trải qua địa ngục hết sức là lâu dài, đau khổ như vậy liên tục, thì làm sao họ thấy được, họ hiểu biết được, có họ biết được cái sự đau, họ biết được cái có một vị chánh đẳng chánh giác ra đời, họ có đầy đủ cái tâm tư để mà nghe đạo nghe pháp, hoàn toàn không có. Như chúng tôi nhớ không lần thì không đoạn kinh, từ khi Đức Phật chỉ là nhân giác ra đời thì có một luồng sáng thật là rất là sáng chiếu xuống tận cả các tầng địa ngục, gọi là đại quang đại minh đó, nó chiếu sáng, chiếu sáng tới tận cùng thế giới đó. Như thế thì chúng sinh ở cõi địa ngục nó mình đã thấy rằng à, có những chúng sinh khác cũng đau khổ, cũng có mặt ở tại đây, thì nghe thật là lâu họ thấy một luồng ánh sáng như vậy thì ở nơi đó tối tâm mà bị hành hạ, thì với thứ quý vị thì chúng ta thấy mới thấy là có một vị thế lành danh giác ra đời nhưng họ cũng không biết. Thì cái sự ra đời của người trên lành danh giác như là một sự tỉnh thức nguồn mê vậy đó, đánh động cho tam giới này, thì tới tận cùng của địa ngục thì cũng thấy được cái ánh sáng nhưng họ không hiểu được đó là Phật. Thì khi chúng ta sanh vào địa ngục thì cái thứ gì chúng ta trả quả liên tục, thì đây là một điều chắc chắn rồi. Thì dầu cái Đức Phật ngày có sanh ra đời ngay lúc đó, nhưng chúng ta ở cõi địa ngục thì làm sao chúng ta biết, làm sao mà chúng ta có thể năng chứng và giác ngộ được? Quả thật đây là một điều buồn, đây là một điều mà dẫu cho có cũng như không, nó thì cái điều đó thì chúng ta thật sự là buồn, nhưng điều đó quả thật nó là một điều mà không thể thay đổi được. Vì chính chúng sinh ra đời trong cuộc sống này mà lúc đó cũng như chúng ta không gặp ngay đúng thời để mà chúng ta ở bị giam cầm hay là chúng ta bị trả quả ở địa ngục. Và cái pháp thứ hai thì chúng ta thấy khi ở địa ngục như vậy thì nó cũng coi như là cũng phi thời, không có gặp được Phật rồi, không có đúng lúc và tâm hạnh này không thể thành tựu được. Cái pháp thứ hai đó chính là khi chúng ta sanh làm loài thú. Loài thú thì chính là quý vị, nó không biết cái gì ngoài đó, tối ngày nó chỉ có cái ăn ngủ và nó hành sự theo cái bản năng của nó, chứ hoàn toàn nó không có cái thiện tâm khởi lên ở trong lòng nó, mà nó cứ mãi mãi nó bị trả quả của cái loài loài thú, loài bàn xanh, loài chim cá thú vật vân vân. Thì tất cả những cái loài thú thì họ nó không có một cái tâm đại thiện để mà khởi sinh lên, mà để mà có thể mà đón nghe được cái diệu pháp. Và cứ thế nó trả quả là chết rồi sanh lại, như chó chết trở lại chó tiếp tục, của chó chết lại sanh làm mèo hoặc làm gà làm heo làm bò vân vân. Thì hoặc là làm những chúng sinh đó, chẳng hạn như là chim cá chóc ruồi mũi kiến gì vân vân, nếu chúng ta rồi hóa sanh nõn sanh tóc sanh tai sanh gì đó, nhưng mà sanh ra bằng cái gì, bằng cái gọi chúng ta gọi là cái loài bàn sanh, tức những sanh linh nó không được tiến hóa, những sanh linh nó không có cái sự tiến triển thay đổi, thì cái sự sanh ra đời, cái sự xuất hiện của mình ngay lúc này thì cũng là một cái vô hiệu, nó cũng là một điều mà không có đúng thời đúng lúc khi ấy có một cái chánh đẳng chánh giác ra đời. Chúng ta đã trải qua nhiều thời gian, chính thời đại chúng khi có Phật xuất hiện ra đời đã trải qua nhiều lắm, nhiều rất là nhiều lần, nhiều vị Phật xuất hiện, nhiều Phật chánh đẳng chánh giác ra đời xuất hiện đương thời có chúng ta, nhưng chúng ta lúc đó chúng ta ở địa ngục, chúng ta là loài bàn xanh vân vân. Vì vậy chúng ta không thể đón nhận được, chúng ta không thể nghe được, chúng ta không có niềm tin, chúng ta không có thiện tâm khởi lên ra ngày được. Thì đó chính là điều mà chúng sinh vô phước bạc mạng, vô phước vô mệnh sẽ sinh ra không đúng thời, không đúng lúc. Thì quả thật chúng sinh, chúng ta biết một cái quả của một chúng sinh ở địa ngục không thể nói được, không thể đếm được một kết quả của một chúng sinh ở cõi địa ngục, dẫu cho là cõi địa ngục thấp nhất thì chúng ta trả sức là lâu dài, cho tất cả khi mà tái sinh lên làm người thì chúng ta cũng thấy là bệnh hoạn ốm đau bù đuôi câm điếc hoặc là thiếu thốn đầy đủ, thiếu tất cả mọi thứ, bởi vì là những loài, là những chúng sinh hết sức là ác xấu đó. Mà đặc biệt những chúng sinh khi từ địa ngục hoặc là bàn sanh mà xuất hiện thì đó là đại quả, chứ không phải là tốt đẹp. Thì chúng ta có những chúng sinh sanh ra đời này, họ không có thể ăn được, họ không thể sống được, hay là bệnh hoạn ốm đau triền miên. Có những người bệnh đó, muốn chết thì chết không được, có những người muốn sống thì sống không được. Thì bệnh mà thì cái bệnh đấy ngồi chỉ một cái bệnh thôi, chúng ta thấy cũng đã đau đớn khổ đau vô cùng, ôm ấp và đau khổ rên xiết, thì ở bàn sen cũng vậy, nó chỉ biết có cái, nó hàng ngày như mọi ngày nó chỉ làm như thế, nó đi tìm, nó ăn uống rồi nó sinh hoạt rồi nó giao tình giao tế, rồi thế là nó chết hay hoặc nó bị làm thịt, và cứ thế mãi mãi lăn trôi đời này kiếp nọ, không thể đổi thay được. Thì cũng vậy, qua đến cái người này thì kính thưa quý vị, những chúng sinh này thì làm sao mà có bao giờ mà có thể nghe kinh nghe đạo được, có hữu duyên hữu phần lắm. Có những con chúng sinh mà trong kinh văn chúng ta nghe sau khi nó có thể nghe đạo hay có thể nghe pháp được, trong một thiện tâm tích tắc nó có thể khởi sanh lên đó, do cái phước của nó thì có thể thoát khỏi cái sinh chúng bàn sanh của nó như điều mà thường. Thì những ai tạo cái ác nghiệp, mà nhất là về cái đoạn kiến, nhất là về không có tin tưởng về không có có tin nhân tin quả, không có thấy sa môn, không có chấp nhận sa môn bà la môn, không có chấp nhận những cái bậc tu hành vân vân, nói chung là tinh thần đoạn kiến vô thần, thì những người đó dễ rớt vào địa ngục, và cái thứ hai nữa dễ sanh vào cái lò bàn sắt sau khi chết. Một trong hai cửa tử của chính họ là địa ngục và bàn sanh, bởi vì cả đời họ ít nhiều có những thiện tâm khởi lên, họ chính là chuyên họ làm ác. Cho nên những người mà vô thần, những người mà không tin trời đất, không tin nhân quả, không tin có đời này đời sau, thì họ ác vô cùng quý vị, ác vô cùng. Bởi vì nếu như chúng ta có cái lòng tin nhân tin quả, sợ tội sợ phước đó, thì hạ đau cũng lưu tình. Còn những người đó sát thủ vô cùng, máu lạnh, chúng ta gọi là cái máu lạnh chính là như vậy. Và đó chính là một cái sự nguy hiểm khi mà họ xuất hiện trên cuộc đời này, thì những người đó gây đau khổ cho tất cả. Cái hạng người thứ ba, hạng người thứ tư mà Đức Phật Ngài dạy đó chính là cái gì? Đó chính là sinh vào làm cái loại ngạ quỷ. Ngạ quỷ là một chúng sinh đó khác. Ngạ quỷ là một chúng sinh sinh ra, họ chuyên vôn, họ bị cái sự đó khác. Thì bậc cá lán chánh đẳng chánh giác xuất hiện, mình gặp cái gì? Một cái loại ngạ quỷ nó có thân hình xấu xí, ốm đói, nó đói khát liên tục. Có những cái loại ngạ quỷ nhiều khi đầu mình mà mình người mà đầu nó là rắn, hoặc là có nhiều khi cái đầu nó như cái kim, cái miệng ăn nó như cái kim, hay hoặc là nó có nhiều kỳ hình gì quái dị mà chúng ta biết là họ ăn phẫn cũng không được nữa, bốc lên là lửa. Vậy như vậy thì những người này đói khát quá, những hạng loại ngạ quỷ này đói khát quá, mình ốm đói thì họ không thể nào mà đủ cái khả năng để tiếp nhận được. Khi mà Đức Như Lai Bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời thì cái việc đó nó cũng vô giá trị với chính họ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì họ không có, nó không có cái chất để mà nó, ngay cả nó ăn còn chưa no nữa mà nó còn có cái phước gì mà để mà nó ngồi nó lắng nó nghe nó biết nó hiểu. Thì hạng người đó, kính thưa quý vị, thì chính là cái gì? Dạ, đấy là người thứ ba mà cái loại ngạ quỷ này khi Đức Thế Tôn dẫu có xuất hiện ở đời này thì nó cũng vô giá trị. Và cái hàng người thứ tư trong thế gian mà khi có Đức Như Lai Bậc A La Hán chánh đẳng giác xuất hiện và giáo pháp Ngài được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, đưa đến tịch diệt, đưa đến giác ngộ, được bậc thiện trí thức hoặc là thiện thệ khai thị, khi mà hạng người này sanh làm cái hạng chư thiên, cái thọ mạng nó kéo dài ở các cõi vũ là chư thiên, thọ mạng kéo dài, thì thứ nhất là họ không thấy được cái gì, họ nó đắm chìm trong cái ngũ dục sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, cái thiên nhãn của chính, xin lỗi, cái thiên lạc của chính họ, họ cứ hưởng mãi mà họ không thấy được cái sự đau khổ trầm luân. Cho nên khi mà nói về cái vô thường, khi nói về cái nghiệp quả thì họ không đón nhận được mà họ đang hưởng lạc. Cũng như một số người có tiền của tiền bạc, khi mà họ đang hanh thông thuận mai trên cuộc đời, ít bao giờ họ nhớ tới cái chuyện gì, nhớ tới cái chuyện tu tập, và nhớ tới cái chuyện mà chúng họ thấy cuộc đời này toàn là cái màu hồng. Thì khi đó đó, dầu chúng ta nói rằng vị ngọt đó là nguy hiểm, cần phải xuất ly, vị ngọt đó vô thường, và sẽ đẹp tiếng hay mùi thơm, vị ngon xúc lạc, họ không nghe, bởi vì họ đang hưởng lạc mà, họ đang thuận duyên thuận mai. Nhưng khi nào mà họ thất bại, khi nào mà họ không không có có được trùng trở lại, thì khi đó thì họ mới tỉnh thức. Ngay khi đó họ mới mới hiểu, à thì cuộc đời này nó là thế, cuộc đời này nó đi 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 tới như vậy à. Thế là chúng ta thấy đối với các vị chư thiên mà nó dị thời, chẳng hạn như chúng ta sinh vào làm các lần vị phạm thiên ở cõi trời vô sắc giới đi, hay là cõi trời vô tưởng, thì cũng vô giá trị. Ngay cả sinh làm các loài phạm thiên có thiên nhãn thiên nhĩ thì cũng khó mà có thể giác ngộ hiểu biết được, ngoại trừ các vị phạm thiên sanh về cõi ngũ tịnh cư, các vị mà chứng đạt tam quả. Dạ, sau khi chết và các vị đã chưa chứng đắc A-la-hán thì sanh về cái cõi cõi ngũ tịnh cư, thì các hạng chư thiên này, các vị phạm thiên này thì có thể có cái khả năng tu chứng để tiến tu, để thành tựu cái kết quả an lạc giải thoát. Còn ngoài ra, những chúng sinh dẫu cho là thức vô biên vô sở hữu phi tưởng xứ, thì những chúng sinh đó sinh về nơi đó rồi thì coi như cũng ngồi ở đó, coi như ở đó là họ chỉ hưởng cái thiền lạc của chính họ về không vô biên, thức vô biên vô sở hữu phi tưởng phi tưởng xứ. Và thế là họ không có thể nào mà có thể đón nghe được cái diệu pháp, có thể đến đảnh lễ Phật và có thể thực hiện được cái đời sống phàm hạnh để thành tựu cái đời sống phàm hạnh của chính ngài để lại. Mà chúng ta thấy đây chính là họ sanh bất phùng thời, họ sanh phùng thời nhưng đều mà bất phùng mạng, hay gọi là không có là có được một cái hiểu biết được một cái thuận buồm xuôi gió. Một cái điều thứ năm nữa chúng ta thấy, một điều hết sức là quan trọng nữa, là khi mà có Đức Phật, có Đức Thế Tôn Bậc A La Hán trên nền chánh giác xuất hiện và giáo pháp của ngài được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, đưa đến giác ngộ, được bậc thiện thể khai thị. Nhưng lúc đó đó, kính thưa quý vị, chúng ta sanh làm người là chúng ta có cái may phước chúng ta sanh được làm người, nhưng chúng ta ở cái xứ biên địa, ở cái xứ xa xôi, ở cái xứ mọi rợ vô trí, nó không có điều kiện về học hành, hay không có điều kiện mà các thầy tỳ kheo có thể lưu tới, hay là có thể rao giảng ở nơi đó, ở nơi xứ xa xôi, thì nó cũng đó đúng cũng là vô duyên. Mà ở Việt Nam chúng ta gọi là vùng sâu vùng xa, ở nơi đó nó có khó có thể truyền đạo ở về đó. Điều thứ nhất là cái gì, cái điều kiện về kinh tế, cái điều kiện về khí hậu, cái điều kiện về thời tiết, nói chung ở đó nó thiếu phước. Và cũng như là nơi đó thì không, ít người quá, cũng không có các thầy tỳ kheo ni, hay là các cận sĩ nam sĩ nữ có thể trang hòa lui tới, có thể giao thông nhau, có thể sinh hoạt cùng nhau được. Cho nên đây cũng là một điều mà chúng ta thấy bất phùng thời, sanh ra cùng thời, xin lỗi, nó không có cùng thời cùng lúc, nhưng điều mà nó lại là không được nơi, tức là không có cái thuận buồm, không có cái xuôi gió. Chúng ta thường thường người dân Việt chúng ta nói là thiên thời địa lợi nhân hòa, thì thời chúng ta có, cái điều kiện chúng ta có, nhưng điều kiện nhân chúng ta không có, điều kiện địa lợi chúng ta không có, và điều kiện nhân chúng ta cũng không có. Thì như vậy thì cái sự tiến tới cái sự tu tập, tiến tới cái sự thực hành các cái công đức thì ngoài ra chúng ta không bao giờ có, mà chúng ta chỉ sống cái gì, sống qua ngày chờ qua đời. Quả thật như vậy, sống qua ngày rồi cũng sẽ chờ qua đời để kết thúc cái mạng sống này, chứ không phải là một điều mà chúng ta cần phải tiến, cần phải đi tới đi lưu vân vân. Thì đây là hạng thứ năm mà khi chúng ta có mặt xuất hiện ở đời này, mà dẫu cho là người nhưng chúng ta lại là cái người không có hữu duyên hữu phúc. Bây giờ quý vị thấy có nhiều người thật sự là tội nghiệp, từ ở miền xa thật xa, chúng ta thấy nhiều khi họ đi vào đây họ giữ các cái cuộc lễ ở trong miền Nam, ở xa thật xa, như ở miền Bắc hoặc ở miền Trung, hay ở cái nơi, những cái nơi mà xa lắm, họ đi tới với cái tâm thành, cái điều kiện đi nó khó, cái điều kiện kinh tế nó đã khó, cái điều kiện đi nó đã khó hơn, mà được cái thời gian họ ở lại để dự một cái lễ đó lâu dài, chẳng hạn như vào những cái mùa lễ dân y, quý vị biết là có nhiều người họ đi được chừng 3-4 chùa là họ phải về để họ tiếp tục cái công ăn việc làm của chính họ, họ phải tiếp tục lo cho gia đình. Họ nói, họ tâm sự, họ nói rằng, họ nói rằng là ở nơi quê của họ nó thiếu phước lắm, không có được cái gì, không có được hình bóng siêu tăng, không có thân thân Phật pháp, không có cái điều kiện. Họ cầu, họ mong, họ chỉ học tập qua cái sách vở, có thể lượm lặt nơi đây đó qua báo chí, Phật học đây đó, và họ thèm nghe được, họ thèm đón nhận được một cái sự giáo dẫn, ước mong rằng có những vị có thể có sự thuyết giảng, có cái ánh sáng Phật pháp nó lan truyền tới đó. Thì quả thật kính thưa quý vị, đây là những người cũng được sanh ra cuộc đời này những điều mà thiếu duyên thiếu phước. Cái điều này nói ngay cả quý vị ở bên ngoài nữa, chúng tôi cũng nói thật, cái đó cũng là một cái điều mà chúng quý vị chỉ thuận duyên về vật chất, nhưng điều thiếu cái duyên về Phật pháp. Cái này phải nói thật, thiếu cái duyên về Phật pháp. Bởi vì sao? Bởi vì nơi đó chúng ta thấy toàn là ngoại giáo thì nó có, nhưng chánh giáo thì nó rất ít, mà Phật giáo lại càng ít, mà chánh giáo lại càng ít hơn. Thì làm sao mà chúng ta được đón nghe, đón nhận diệu pháp được? Quả thật thì cái đời sống của quý vị ở bên ngoài thì chúng ta gọi là đi cài, chúng ta gọi là đi làm. Đi làm việc thì nó liên tục hàng ngày như mỗi ngày. Cái thời gian và thời khóa nó là như thế. Rồi những lúc có cái thời gian, hay là chúng vì tranh thủ một chút xíu, sự tranh thủ đó nó quay qua người lại ngó tới ngó lui thì không thấy cái gì hết. Kính thưa quý vị, cũng thật may mắn ngày hôm nay có được cái chương trình bao thoát này, đó cũng là một cái hữu duyên cho chính chúng ta. Chứ nếu như mà cái mạch này mà nó không xuất hiện, đó cũng là một thiếu phước về Phật pháp cho chính quý vị ở bên hải ngoại. Cái điều này phải nói thật, mà quý vị xem như quý vị được ánh sáng Phật pháp xuyên qua cái chương trình bao thoát, hay là băng đĩa, hay là chương trình ở net mà quý vị có thể học hỏi, thì điều này là, đó là sự thật, đó là cũng một cái điều tốt đẹp. Và ở nơi đó, nếu như chúng ta được có một những cái ngôi chùa, có những cái điểm giảng, có những cái cuộc lễ được Chư Tôn Đức Tăng hiện diện và có sự thuyết giảng, kính thưa quý đại chúng, chúng ta hãy trân trọng, quý vị hãy trân trọng những cái thời điểm, những cái thời gian đó. Bởi vì những cái thời điểm, những cái thời gian đó trong cuộc đời này chúng ta ít lần gặp được. Trong thời gian cuộc đời chúng ta ít lần gặp được hình bóng Chư Tăng, ít lần gặp được để chúng ta có thể làm phước, ít lần gặp được để chúng ta có thể nghe được diệu pháp, ít lần gặp được để mà chúng ta có một cái động tâm ở trong lòng ta, thấy được hình bóng Tăng già, chúng ta mới khởi sinh lên một cái niềm tin, một cái niềm tin, và chúng ta mới có thể tiến bước, chúng ta có thể làm được các cái thiện sự, bằng cách tức là chúng ta cúng dường, bằng cách tức là chúng ta trì giới, bằng cách chúng ta tu tập thiền định, vân vân. Còn nếu như mà không biết trân trọng thì chúng ta chỉ được cái phước gọi là cái phước vật, mà cái phước vật này chúng ta cũng phải cực lực với chính nó, chứ thật sự chúng ta phước vật mà nó được thuận buồm xuôi gió đâu. Thì quả thật khi đi ra bên ngoài là thấy quý vị đi làm hết sức là cực khổ, có như quần quật suốt cả ngày, nhiều khi phải làm thế nào để cái gì, để nhằm đáp ứng cái nhu cầu của đời sống hiện tại. Thì đó chính là một điều mà thực tế, đứng trên cái nhìn thực tế, nó có được những cái sự thụ hưởng về vật chất, nhưng phải trả cho nó cũng không phải là ít. Và nếu đứng trên cái nhìn của Phật pháp nữa thì cái sự trầm luân, cái sự đau khổ nó lại càng nặng, càng nhiều hơn nữa. Chứ không phải là cái điều đó, đó là một điều mà đứng được cái nhìn chúng ta cho là tốt, nhưng đứng được cái nhìn khác thì chúng ta chưa chắc tốt. Quý vị nghe chúng tôi nói, đứng được cái nhìn mà khách quan thì chúng ta cho là tốt, nhưng đứng trên cái nhìn chủ quan và người có niềm tin thì quả thật cuộc sống này, cuộc đời này có bao lâu mà chúng ta lại bỏ qua, lại hững hờ, lại vô tình với chính mình. Chúng tôi còn nhớ thầy Công Sơn có nói một câu: cuộc đời sống có bao lâu mà hững hờ. Ở đây nói lên nhắc nhở cho chúng ta biết là chúng ta đừng có chậm bước với thời gian. Đừng có chậm bước với thời gian. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái thời gian đã đi qua và khó có trở lại được. Bây giờ chúng ta đã đi qua cái thời tuổi trẻ, chúng ta tới cái thời của trung niên, rồi chúng ta bước tới cái thời lão niên, thì làm sao quay lại cái thời xa xưa, làm sao quay lại một cái thở, cái thở dấu yêu ngày xưa được? Không thể được. Bây giờ thì cái chết nó gần tới và cái sống nó qua đi, tuổi già nó đến, cái chết nó cũng đến, rồi chúng ta cũng sẽ bỏ lại tất cả và ra đi với cái duyên nghiệp của chính mình. Hiểu như vậy, nói như vậy để mà chúng ta có một cái sự thúc đẩy, chúng ta có một cái sự thúc giục ở trong tâm ta. Mà trong pháp quốc, trong kinh có dạy rằng là thời gian lặng lẽ trôi qua, đi ngày luôn di động, chùi tắt buổi thanh xuân. Chúng ta ai đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này, hãy từ bỏ thế lợi, hướng tâm cầu thực tình. Đấy là như vậy. Và kính thưa quý vị, khi mà chúng ta sinh ra nó không có đồng thời như vậy, đây là một điều mà xa xôi nữa, là một điều mà phải nói hết sức là không có hữu duyên. Và cái pháp thứ sáu, khi có Đức Phật ở đời, khi có Đức Phật sinh ra ở đời, ở tại sinh ra tại tại cái xứ Ấn Độ mà ngài được tuyên thuyết, nhưng lúc đó chúng ta lại là cái người có cái quan điểm ác kiến, là thường kiến, là đoạn kiến, tức là cái tư kiến của chúng ta điên đảo. Chúng ta không tin có đời này đời sau, không tin có sa môn, không tin có nhân có quả, vân vân. Thì không tin những người mà chúng đạt được các cái thành tựu, cái sự an lạc, chúng ta hoàn toàn chúng ta không tin. Nói chung không tin có nhân có quả gì cả. Đây là chúng ta rơi vào một, rồi chúng ta có cái tà kiến theo ngoại đạo, chính là thường kiến, nhưng chúng ta theo ngoại đạo, ngoại giáo, tin về một thần linh thượng đế, hay tin về một cái chủ nghĩa, tôn thờ một cái con đường nào đó mà không đưa đến, mà nó liên quan đến cái sự đảo điên, liên quan đến cái kiến chấp nhiều mà chúng ta không thấy được. Hay là chúng ta bị rơi vào một cái vô thần, một cái đoạn kiến. Mà như vậy chúng ta vì dẫu chúng ta ở trước mặt Phật, ở gần kề bên Phật, thì nó cũng vô giá trị. Thấy Đức Phật hàng ngày, nhưng chúng ta không khởi sanh lên những cái thiện tâm được. Chúng ta thấy có nhiều cái Bà La Môn mà thời xưa khi mà nhiều lắm chứ, người ta đi ngang ta nhìn thấy Phật, nhưng người ta không thể khởi cái thiện tâm được. Quả thật chính họ không hữu duyên. Mà không hữu duyên như vậy thì chúng ta thấy như hồi nãy chúng tôi nói rằng là có vật quý mà họ không biết trân trọng, có tài nguyên thiên nhiên mà không biết khai thác. Tại sao mà chúng ta không nghèo? Tại sao mà chúng ta không khổ? Thì quả thật nhiên chúng ta thấy có một Đức Phật, có một vị chánh đẳng chánh giác hiện hữu ở nơi đó đó, nhưng chúng ta lại không. À, chúng ta lại không biết, lại không không nghe gì hết, lại không chấp nhận cái điều gì cả. Mà có nhiều khi ngược lại chúng ta còn là một đối thủ, là một cái sự chống trả nữa, thì quả thật cái điều này nó lại càng bất hạnh hơn. Thì chúng ta thấy nhiều khi là mình bị người ta mắng nhiếc, bị người ta chửi rủa, bị người ta nói xiên, nói xấu, nói sợ nhiều thứ lắm quý vị. Dạ. Chúng ta thấy trên cái tinh thần cũng lạ lắm. Ở tu tập thì ở đâu cũng được hết, ở chùa nào cũng là chùa, ở Phật nào cũng là Phật. Như điều người ta nói là một nhà không thiên. Khi người Việt của chúng ta nó lạ lắm. Vì cái chùa ở gần bên mà nó không thích, nó dị ứng, nó không chịu, nó không có hữu duyên với cái vị trụ trì, vị trụ trì đó. Cho nên thích đi chùa xa. Quả là có những người thì cũng đi chùa gần, chứ phải là không. Những điều mà thường thì nó không thích, nó bởi vì gọi là một nhà không thiên. Ở đâu xa xa nó chịu khó nó đi ra mấy trăm cây số thì bên ngoài thì nó là gần, nhưng ở Việt Nam xa lắm, đi cả nửa ngày đó. Nếu mà Việt Nam dùng 300 cây số để đi cả 6 mấy tiếng đồng hồ mới tới đó, có thể nó gần 8 tiếng, gần cả ngày mới tới. Thì nó một nhà không có thiên, dẫu cho có nói hay, dẫu cho có giỏi giang như thế nào, họ cũng không tin, họ cũng không chấp nhận. Thì đó cũng là cái dạng giống như vậy đó, và nó phải trải cái giá đó. Nhưng điều dầu gì người đó cũng còn chút gì để nhớ, để thương, cũng còn cái hữu duyên hữu phúc họ không làm ở nơi này, nhưng họ đi làm cái việc ở nơi khác, họ không có niềm tin nơi đây nhưng họ có niềm tin nơi khác, thì thôi cũng là tốt rồi. Cho nên chính vì vậy á, những người này á, nó có một cái thiện căn, nó có một cái thiện duyên, và ngược lại nó cũng có một kịch bão vô cùng to lớn. Nhiều khi ở kế bên có những cái vị cao sư cao minh cao độ mà là không ghi nhận, họ đi xa thật là xa ở chỗ đó. Nhiều khi ở chỗ đó ông thầy ông sư đó là đệ tử của cái vị thầy ở gần nhà họ, nhưng họ bất thân, thì chúng ta nói cái đây là cái duyên của chính họ. Chứ qua thật là chúng ta nói rằng một nhà không thiên thì đó, chúng ta nói một câu mà nó tiếu tiếu, nhưng sự thật đó là hiểu cái Phật pháp thì là cái duyên thôi, cái duyên họ như thế. Thì cho nên đó là dù chứ như thế nào thì chúng ta thấy nếu như là một người mà chỉ là như thế thì cũng là đủ là mệt rồi, chứ đừng nói chi mà chúng ta thấy mà họ lại là có một cái ác kiến, có một sự quậy phá, thì nó là càng nguy hiểm hơn. Thì đây là những người mà khi sinh ra mà họ gặp họ bị những tình huống như thế thì xem như họ cũng là người vô phúc vô duyên, không có đúng thời, không có đúng cái lúc để mà họ có thể có cái tâm lành, có cái thiện căn, có cái niềm tin để đặt nên Đức Phật, đặt nơi giáo pháp, để đặt nơi chúng tăng. Cái pháp thứ bảy là, kính thưa quý vị, đó chính là khi Đức Phật đã xuất hiện ở đời, pháp là được thuyết giảng, nhưng chúng ta lại là cái gì? Người này cũng tái sanh ở ngay tại Ấn Độ, cũng ngay nơi Phật đó, cũng gần Phật đó, nhưng ngược lại họ bị một cái điều hết sức là khủng khiếp, đó tức là thiểu trí, đần độn, câm điếc, đuôi mù. Thì cái thưa quý vị, họ không có khả năng để họ hiểu được cái thiện ngôn. Thì chúng tôi có một người đệ tử mà cũng thân, rất là thân gần. Quý vị biết là họ có cái thiện tâm lắm, nhưng không thể đọc kinh, không thể nghe được. Họ chỉ biết gặp Phật là xá xá rồi, mô Phật, những người này cũng còn đỡ. Đệ tử này nó cũng còn đỡ, nó cũng tương đối lanh lẹ. Khi có cần cái hữu trực, có cái chuyện gì đó, nó cũng sẵn sàng, nó giúp đỡ. Khi nó làm cái việc gì đó mà đến cho Phật thì nó cũng biết cái sự thành tâm, cái sự thành kính. Quý vị, nó làm cái thợ sơn nước. Có một lần đó là sơn nước và cái la phong Phật á, cái chúng tôi bảo nó kê một cái cây, rồi bước lên ở trên cái bồ đoàn, tức là một từng bục bồ đoàn đó, để mà sơn cho nó không có nguy hiểm. Thì nó nói với chúng tôi nó không được, nó chỉ nhanh đó, nó bước lên cái đó là bị chặt chân, cái nó đưa cái tay vô nó bị chặt chân, đứt nó là chặt chân. Thì chúng tôi cười và chúng tôi mừng cho nó gì, nó có thiện tâm với Phật, nó biết rằng cái điều đó là không nên. Thì chúng tôi nghĩ đến cái chỗ này nè, quả thực thì nó không nghe được, đó là cũng cái sự thiếu duyên của nó không có thể nói được, nhưng họ nó có cái tâm để kính nể Phật, cái tâm nó kính nể Phật. Và cái thứ gì khi nó làm xong á, thì có nhiều lần chúng tôi kêu nó làm việc chùa đó, chúng tôi trả tiền cho nó, tại vì nó cũng đệ tử, như là người cũng tội nghiệp, đã trả tiền cho nó, trả tiền rất là nhiều. Nó nhất quyết là cái chỗ điện Phật là nó không lấy tiền, nhưng chỗ khác thì nó lấy một ít, nó cúng lại. Nhưng điện Phật là nó nói nó cúng, cho nó cúng đến chi, nó cúng á, rồi nó chỉ cho nó đó, chỉ Phật á mới giúp cho con, nó cũng có con, mới giúp cho con đó. Thì chúng tôi nghe như vậy chúng tôi mừng cho nó cũng có một cái gì, nó cũng có một cái thiện tâm, nó cũng có một cái thiện tâm để nó làm phước. Chúng tôi nghĩ rằng nó cũng may mắn. Và khi mà đi các chùa đó, nó biết chắp tay, nó xá các sư, biết nó phụ tiếp cái công quả này công quả nọ, thì quả thật thì nó câm điếc, nó là một cái thiếu phước, nó câm cũng xin điếc cũng xin luôn. Dạ. Thì hoặc là chúng ta thấy đần độn thiểu trí, nhưng điều quả thật thì họ chỉ câm điếc thôi. Thì làm sao mà ta câm điếc, nhất là điếc làm sao nghe được diệu ngôn, nghe được Phật ngôn, nghe được thiện ngôn, làm sao nó có sự phân biệt đó? Bởi vì nhĩ thức nó không có, nhĩ căn nó không có, mà không có thì làm sao mà nghe được? Thì đây cũng chính là một cái điều mà thiếu duyên và vô phước cho chính nó, phải có một cái tinh thần như vậy. Thì quả thật thì chúng ta thấy ở trong cuộc đời này là những cái người mà hữu duyên thì nó không là một chuyện đơn giản, mà cái vô duyên thì trên cuộc đời này nó rất là nhiều. Cho nên ở trong cuộc đời này, khi chúng ta thiếu một cái điều nào, chúng ta biết trân trọng cái điều đó. Và chúng ta được cái điều nào, xin lỗi, chúng ta được một cái điều nào, chúng ta biết trân trọng cái điều đó. Và khi chúng ta thiếu một cái hữu duyên, một cái điều nào, thì chúng ta nguyện rằng chúng ta sẽ khắc phục nó. Và chúng ta cố gắng làm các công đức để khắc phục nó, để mong cho nó có một cái sự đổi thay. Chứ quả thật thì không thể như mà chúng ta thấy là cái sự biến chuyển ở trong cuộc đời này nó không là một cái điều mà như mà chúng ta như ý muốn được. Vừa rồi thì chúng tôi có nói một cái điều này, chúng ta đã là một người tin theo, có niềm tin ở Đức Phật, chúng ta quy y Phật, thì nguyện một đời không bao giờ bỏ đạo. Một trong những nguyên nhân một vị nhớ là liền kề với Phật pháp là nguyện một đời không bỏ đạo, hay chúng ta gọi là có cái sự trung thành, có một cái sự niềm tin vững chắc đối với Phật pháp, dầu bất cứ về lý do kinh tế hay dù về cái lý do tình cảm gì, thì chúng ta cũng phải nhớ rằng tình cảm của một kiếp này, kinh tế của một kiếp này rồi nó không có được như ý muốn đâu. Và không phải là chúng ta thấy họ thấy như vậy đó, như điều vào rồi thì cũng ma mê trận, coi như ma cung ở trong đó, chứ phải như ý chúng ta muốn đâu. Chứ đừng có thấy rằng thì thôi rồi chạy theo một cái ngoại giáo khác, gì nói rằng thôi kệ, coi như là đạo ai nấy giữ, đạo ai nấy thờ, thì cái đó chẳng qua là cái lý thuyết, chẳng qua nốt qua để che lấp, để phải dụ. Chúng ta có một cái tâm lòng nguyện một đời không bỏ đạo, nguyện một đời chúng ta theo đạo, nguyện một đời chúng ta phải sống chết với đạo. Thì đây chính là cái gì, khi mà chúng ta là cái hạng người thứ 8 nè, đó chính là khi chúng ta hiểu biết được cái gì, chúng ta có cái gì. Khi mà có việc cái nặng chánh giác xuất hiện ở cuộc đời này, ngày thuyết giảng Phật ngôn, và chúng ta sinh ra nghe cái thời giáo pháp của ngài, và nghe tại nơi Ấn Độ đó, và chúng ta có một trí tuệ, chúng ta có cái sự khôn ngoan, chúng ta có thể có sự đón nhận, có khả năng hiểu biết được cái gì, những cái thiện ngôn, những cái lời dạy của Phật về những cái điều ác, mà chúng ta biết để phân biệt được cái thiện ác. Thì khi mà chúng ta thấy là chúng ta biết được, chúng ta có cái hữu duyên hữu phúc, được may mắn, được tốt đẹp như vậy, thì chúng ta phải cố gắng, phải tiến tu. Cũng như chúng tôi nói rằng là quý vị thật là mỗi hàng ngày như mọi ngày, mà nếu chúng ta có thể tranh thủ, chúng ta đến để dự một cái lớp học Phật pháp ở trên mạng, ở trên đâu cũng bất cứ nơi đâu, nhưng chẳng hạn như là ở cái mạng này, ở cái lớp học này, thì chúng ta cũng thấy là chúng ta cũng giao duyên được một chút ít. Chúng ta bên vào nơi đó thì chúng ta cũng có một cái thành tâm. Tuy nhiên nhiều khi có vị này giảng chúng ta nghe được, có những vị kia giảng chúng ta không nghe được, nhưng cái gì cũng vậy, rồi nó cũng sẽ có cái hữu duyên. Chúng ta gặp được một sư, chúng ta gặp được một vị nào đó mà hữu duyên với mình sẽ hiểu, mình sẽ hiểu được cái lời Phật, bởi vì lúc đó nó còn là cái nhân duyên. Thì chúng ta biết trân trọng, chúng ta giữ gìn, hay mỗi ngày là một thiện tâm, mỗi ngày chúng ta lên là mỗi ngày được nghe một câu kinh, mỗi ngày chúng ta lên chúng ta cũng nghe được một, nhắc được một lời Phật ngôn ở trong đó. Mà như thế thì chính là cái gì, kính thưa quý vị, là chúng ta đã biết trân trọng, là chúng ta biết được cái sự cố gắng của mình, thì đó mà nó mới chính là một kết quả an lạc tốt. Chứ còn nếu như chúng ta thấy thôi để kệ, để khi nào mà chúng ta thật sự chúng ta có thời gian, để khi nào chúng ta rảnh, thì bây giờ chúng ta bận quá vì cái nhu cầu sinh nhai kinh tế của chúng ta. Kính thưa quý vị, kinh tế của một kiếp này, đối một kiếp của một kiếp này, sang của một kiếp này, nhưng liệu mai sau chúng ta sinh ra, liệu chúng ta còn nghe được Phật pháp không, còn thấy được hình bóng các sư không, còn nghe được các sư nói hay không? Khi chúng ta sinh ra những cái xứ mà nơi đó nó không có Phật pháp, nơi đó nó cái gì, như hồi nãy chúng tôi đã nghe chúng sinh ở biên địa, hay là cái thức việc chúng ta bị đọa xứ thì sao đây, hay chúng ta làm chư thiên thì sao đây, thì thật sự lâu thật là lâu mới có thể tái hồi trở lại. Và làm cái gì, làm nguyện đời đời kiếp kiếp, nguyện trong vòng luân hồi của mình, chúng ta luôn luôn gặp được Phật pháp, chúng ta luôn luôn có cái duyên với Phật pháp. Dù ở nơi nào thì có bị nghịch đạo chỉ là giai đoạn và thời gian, và cuối cùng nó sẽ kết quả thành tựu để chúng ta quay về. Người có cái gì, sống với Phật pháp, thực nghiệm Phật pháp, thì chúng ta mới không rời bỏ được. mà trong trong bộ kinh đó, thừa tự pháp thì Phật dạy đối với người đệ tử trú pháp thích pháp tâm tư hằng niệm pháp sẽ không bao giờ rời xa Phật pháp. Thì chúng ta thấy chúng ta phải có một niềm tin an trú trong Phật pháp, chúng ta phải có sự thích thú đối với Phật pháp. Khi nghe được Phật pháp thì chúng ta thấy như đó là một vật quý, như là một cái gì, như là một gọi là kim ngôn khẩu từ. Mỗi lời mỗi lời kinh Phật là mỗi cái vàng ngọc, cũng như là chúng ta lấp nhặt được. Chúng ta phải có một cái niềm tin, có một cái sở trú nó tốt như vậy thì chúng ta mới đạt được một cái điều tốt. Và cho nên nhiều đấy là một cái điều mà nếu như mà chúng ta sống và chúng ta thâm nhập được cái Phật pháp, chúng ta thực nghiệm được cái Phật pháp thì mai sau chúng ta mới tiếp tục gặp được Phật pháp. Chứ còn nếu như chúng ta nghe pháp, nghe đạo mà chúng ta chỉ nghe cho nó gọi là lớp nhạc kiến thức, coi như là có gì kể được chút nào hay chút đó, còn chúng ta không có cái quan tâm, không có tầm tứ, không có thẩm sát thì điều này rất là ổn, rất là thiết. Là chúng ta đã đánh mất cơ hội, trên chính cơ hội của chính mình đang có. Chính cơ hội này thì chúng ta mới bắt cầu làm nhân làm duyên để ở tương lai chúng ta có nhiều cái thuận duyên, có nhiều cái may mắn hơn nữa. Bởi vì sự xuất hiện của Đức Phật ra đời là một sự xuất hiện khó tìm, khó thấy, một sự xuất hiện thật sự là hy hữu. Một chúng sinh duy nhất, một con người phi thường xuất hiện trên thế gian vì lợi ích cho phần đông, vì an lạc cho phần đông, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Người ấy chính là ai? Chính là Đức Thế Tôn Bậc A La Hán Chánh Đẳng Chánh Giác. Có một người xuất hiện ở trên cuộc đời này mà người đó, kính thưa quý vị, người đó, sự xuất hiện của người đó là đại minh, là đại quang. Sự xuất hiện đánh lên, khơi dậy lên, quật lên những gì đã bị che kín, che khuất. Và chính có Đức Phật ra đời chúng ta mới biết được cái thực tế. Chính có Đức Phật hiểu nghe giáo pháp của Ngài thì chúng ta mới biết được cái thiện cái ác. Chúng ta sợ cái luân hồi, chúng ta mới hiểu biết được cái vô thường, hiểu biết được cái khổ não, hiểu biết được cái vô ngã. Và chúng ta thực hiện các công đức thiện sự, và chúng ta thánh đáp, chúng ta làm lành, chúng ta được an lạc ở hôm nay và cũng như ở ngày sau. Chính có Đức Phật ra đời. Nhưng nếu như không có được nghe chánh pháp hay không có cái sự tuyên thuyết của bậc chánh đẳng chánh giác thì thời chúng ta đi ở trong đêm tối của sanh tử, của đau khổ, mà từ xa xưa tới hôm nay và ở ngày sau cũng phải nhớ. Bây giờ chúng ta đã được thì chúng ta biết trân trọng nó, và đây là một điều hết sức tốt đẹp. Chắc chắn rằng không phải có những điều sơ thất. Một lúc nữa đây quý vị sẽ nghe chư tăng quý ngài sẽ cởi mở, quý ngài sẽ mở ra nhiều cái điểm hết sức là tốt đẹp ở trong cái kinh thần kinh văn này. Dạ, kính gửi đến quý vị và quý ngài như vậy. Kính dân Phật với lại được đại tư đại thiên vương các vị chư tăng hộ trì chánh pháp, cảm ơn các ngài sau khi hoàn hỷ sinh hộ trì đến chư tôn đức tăng quý tu nữ cũng chư phật tử, mong quý vị luôn luôn được an lạc ở trong Phật pháp và tiến tu. Thì cuối cùng chúng ta luôn lúc nào cũng sẽ gặp Phật pháp, và cứ ở cái thời điểm nào, giai đoạn nào chúng ta cũng sẽ gặp được Phật pháp và đón nghe Phật pháp. Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Tăng, Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Mại Giá, Nam mô Sơn Khai Giá, Ê Hoàng.
Sa thân kính kính chúng ta tất nhiên. Bất chí tâm đức là thưa quý Phật tử, bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Và rõ ràng là đề tài ngày hôm nay có rất là nhiều điều cần thảo luận. Và thưa tôi, xin hỏi thưa tôi là thưa tôi có thể mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay không? Nếu được thì kính thỉnh thưa tôi hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận thứ nhất. Thưa vị, dường như là thưa đồng tử siêu thường không có ở trước máy, quý vị có thể chờ chút xin một chút, xin được hỏi thưa tòa pháp đăng, thưa pháp đăng thưa đồng có nghe được không? Thưa tòa pháp đăng, bài học ngày hôm nay rõ ràng là chúng ta nói về cái duyên lành khiến khuyết một người mà muốn sống đời sống phạm hạnh thì cần có một số duyên lành. Mà thông thường cái quan niệm của chúng ta đó thì người Việt Nam chúng ta quan niệm du lịch là mình ngồi thiền hay là mình đi chùa được, mình được đôi khi không được thôi. Nhưng mà khi mà nghĩ đến tám cái điều bất thời bất tiết, tức là không đúng thời không đúng lúc để sống phạm hạnh ở đây đó, thì rõ ràng chúng ta có cái nhìn rộng hơn, lớn hơn. Thì muốn hỏi thì tôi hỏi rằng là giả sử như một người Phật tử mà với tâm mong cầu đời sau mình có được cái thiện duyên để mà gặp chánh pháp, để mà nghe được chánh pháp, để mà thực hành được chánh pháp, thì người Phật tử đó nên làm gì và hình ảnh nào mà chúng ta thường thấy trong kinh điển để tạo được cái duyên lành để có thể gặp được đúng thời đúng lúc thực hành pháp hành để tiến trình như đó các bạn.
Dạ, mùa thầy á. Năm mùa thầy nhớ là mùa và bắt đầu nguyên lễ Đức Phật.
Xin lỗi quý vị, chúng tôi có việc phải bước ra bên ngoài lâu lâu mới trở về chùa thờ đủ thứ việc hết. Và thấy thì là tôi siêu đưa tay, được biết là tòa pháp đăng đã bị gián đoạn đường truyền. Bây giờ thì tòa tôi siêu có bạn ở trong room xin bắt thì tòa tôi siêu. Chúng ta đang có một câu hỏi cần thảo luận là mình muốn được có cái duyên lành, dạ, cái duyên lành để thực hành phạm hạnh, để thâm nhập lời Đức Phật dạy và được có được cái đúng thời đúng lúc, thì mình làm cái gì để tạo ra cái duyên lành đó? Xin thỉnh và dạ, xin thỉnh từ tòa từ siêu và dạ, xin thỉnh từ tòa khi trả lời cho điểm thầy dạ.
Xin là một thầy ạ. Để kinh đặt về kiếp tăng cho thương chúng ta muốn có chuyên lành những Phật pháp để khỏi phải bị sanh nhầm cái hoàn cảnh này, khi thời khi diệt. Thì ở đây nó có nhiều cái cách để mà chúng ta làm. Ở trong chú giải của Vi Diệu Pháp cũng có đề cập đến vấn đề này. Chúng tôi xin trình bày một số vấn đề chia sẻ cho các vị. Khi mà chúng ta muốn có cái nhân duyên kết hợp để mà tu tập đúng lúc, sanh ra đúng một thời kỳ, đủ cái điều kiện để mà chúng ta thứ nhất là chúng ta khi mà làm thiện, chúng ta nên làm thiện với tâm hợp ký, làm thiện với tâm hợp ký rồi là nhà nát rồi giúp ta. Khi chúng ta làm một điều thiện nào như là bố thí thì giới tu kiến cung kính phục vụ kính pháp thuyết pháp ở phước thiện phước, cái gì chúng ta cũng phải lấy cái chi thứ mười phối hợp, tức là biết trước chúng người ta, tức là phải có trí tuệ để chứng kiến. Chúng ta phải suy xét cái điều thiện mà mình làm, mình suy xét theo cái lý nhân quả rồi chúng ta mới làm. Chúng ta làm việc gì chúng ta cũng phải suy xét đến mục đích nhân vật này dạy trong tâm chi bộ kinh về cái sự bố thí của bậc chân nhân, là bố thí phải biết nhìn tương lai, thực hiện nhận định mục đích. Khi mà chúng ta làm phước, chúng ta làm ở cái tâm học trí, còn có cách nữa là chúng ta quán cái sự vô thường, sự khổ của cuộc luân hồi, rồi chúng ta mới làm phước. Khi mà chúng ta quán như vậy đó, để chúng ta mới làm điều thiện, thì chính cái điều thiện này nó tương ứng với trí tuệ. Sau này cái quả gì thuộc cái chính mùi, lúc đó chúng ta mới có cơ hội gặp dịp gặp lúc thì chúng ta nghe Đức Phật thuyết pháp thì chúng ta dễ dàng đặt đầu hàng. Ở trong thời Đức Phật có rất nhiều cái sự kiện như thế này, có nhiều cái sự kiện của các vị đệ tử của Đức Phật, có những người cận sự nam, cận sự nữ, vị sĩ, hoặc là có những vị tỳ kheo do chân duyên được được hướng làm việc và phước với cái tâm hợp trí. Cho nên cái hiện tại sinh ra gặp thời Đức Phật xuất hiện để hiểu được pháp của Đức Phật, đây là cái điều thứ nhất mà chúng ta tạo được cái duyên đối với Phật pháp. Cái điều thứ hai là người Phật tử chúng ta khi mà chúng ta tu tập làm việc gì, chúng ta phải có một cái chí nguyện vững chắc gọi là thiết tha. Thường thường khi mà chúng ta làm phước, chúng ta được chư tăng hướng dẫn cho quý vị phát nguyện cái câu khi đang có tâm bi tu nhân a tu quát thì vô và hằng khô chú anh đang là tê ca lê nguyện do cái phước báo này trong tương lai tôi sẽ được đoạn trừ lậu hoặc phiền não, hay là y đăng phu nhân niết bàn nát bát vô cổ túc, tức là nguyện do phước báo thì làm duyên đến niết bàn. Chúng ta làm cái điều gì chúng ta cũng có cái chỉ nguyện vững chắc như vậy thì đời sau khi mà chúng ta sanh ra một gặp thời kỳ Phật thì có Đức Phật xuất hiện, thì lúc đó thì có những Đức Phật nhìn cái duyên mệnh của chúng ta trong quá khứ, ngài có thể khiến cho chúng ta nghe cái pháp tương ứng mà chúng ta đắc đạo quả dễ. Nhưng thời Đức Phật cũng có nhiều cận sự nam cận sự nữ ở trong quá khứ khi mà họ làm phước đảnh lễ dưới chân của Đức Phật cơ đất giác, hay là dưới thời kỳ của Đức Phật cơ vô sanh thát, hay là Đức Phật Cô Nam Cô Ma Na, hay là Đức Phật Kaspa, họ từng là phước và họ nguyện có thể là họ không có nguyện thẳng là để đặt niết bàn vân vân, nhưng mà họ nguyện rằng do phước báo này con xin nguyện cho con được đắc quả nào mà ngài đã tính, đắc pháp nào mà ngài đã đắc. Khi đó Đức Phật cảm giác là nguyện phúc chức phước báo cho, thì chỉ do cái là phước có cái chí nguyện như giải thoát như vậy thì cũng là duyên, có duyên lần giải thoát trong tương lai rất là dễ, không phải là phi thợ phi duyên. Rồi trường hợp thứ ba quý vị, là người Phật tử chúng ta cố gắng làm sao để chúng ta có duyên đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng. Người mà mỗi một ngày hàng ngày thường xuyên suy nghĩ về ân đức Phật, Itibiso Phakova Arham Sama Sambuddho v.v. Đức Thế Tôn là Bậc A-la-hán và Đẳng Giác, Đức Hạnh Túc Thiền Thể Thế Nhân Giải của Thượng Sĩ Thiện Phu Thiên Ngôn Sư Phật Thế Tôn, rồi Chúng Ta Lịch Sử Đức Pháp Xóa Kha Tô Phật Hoa Ta Mô Sanh Đế Thị Cô v.v. Pháp do Đức Thế Tôn khéo thiết thiết thực hiện tại vượt ngoài thời gian đến điểm mà thấy có khả năng hướng thượng ở trí giả hành chính, hoặc là chúng ta điều đức tâm Subhatibano Phakwato Sawatasanko Subhatibano Nyaya Patibano Sami Subhatibano. Chúng ta cứ điểm tăng đệ tử của Đức Phật 4 tôi 8 vị, tức là đạo quả tu được vườn cứ đà hàm anh hàm a la hán. Chúng ta thấy là những bậc thiện hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh đều xứng đáng dựng lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm cúng phẩm là phương tiện vô thượng ở đời. Ngày nào chúng ta cũng suy niệm về Đức Phật Pháp Tăng để tâm chúng ta quan điểm của những cái niềm tin đối với tam bảo. Và khi một người mà có cái tâm tha thiết khát khích và tịnh tính nghe Phật Pháp Tăng như vậy thì người này nhờ sao sanh ra ở đâu, ở chỗ nào, người đó cũng có duyên lệ một trạng thể, có một pháp xuất hiện ở đời, thì người đó có dự phần. Chứ không phải vô duyên và phước tự nhiên là trong tám điều mà chúng ta gọi phi thời phi duyên. Bởi vì có những người họ làm thiện, hay là có những người làm ác. Làm ác thì trong tương lai họ khó gặp Phật pháp phải rồi. Nhưng mà có người làm thiện, nhưng mà làm thiện của họ không phải nhằm đến, họ không có cái niềm tin đối với tâm bảo, thì như vậy đời sau sinh ra dòng cho họ có trí tuệ, họ giàu có thế nào nữa cũng khó gặp Phật pháp. Đó là cái điều thứ ba, người Phật tử chúng ta phải cố gắng ghi nhớ thế. Và cái điều thứ tư gọi là cái điều tiên nhất, là ngay trong giáo pháp của Đức Phật hiện tại của Đức Phật Thích Ca, Ngài dạy cho chúng ta về cái con đường thánh đạo, và đặc biệt là thiền quán tiên sư. Nếu một người Phật tử chúng ta muốn trong hiện tại mà chúng ta chưa đắc được đạo quả, mà chúng ta muốn trong tương lai mình được sanh ra ở đời gặp thời kỳ Đức Phật vị lai kế tiếp, mà chúng ta được dự vào cái hàng tứ chúng của Đức Phật để mà chúng ta lãnh hội Phật pháp có duyên lành, thì hiện tại chúng ta cố gắng chúng ta tu tập thiền quán, chúng ta tu tập tứ niệm xứ. Người mà tu tập thiền quán ngay trong giáo pháp của Đức Phật này, dù chưa đắc đạo quả, nhiều đời sau khi mà họ tái sanh nhằm cái thời kỳ có Phật pháp xuất hiện ở đời, thì người đó lại có duyên lành, có duyên lành dễ đắc đạo quả, thưa quý vị. Bởi vì có cái khuynh hướng gọi là thuận dòng, bởi chư Phật có cái pháp giống nhau, chư Phật có cái đường lối giống nhau, chỉ trường hợp là cái sự chế chế lực thì có khác nhau, có vị có chế chế lực còn có vị thì không. Nhưng mà về giáo pháp, về con đường giác ngộ, con đường giải thoát thì chư Phật có giống nhau. Như là vấn đề mà chư Phật đề cao sĩ dương và chứ nhiều ghế chẳng hạn, đó là chư Phật có chư như vậy. Cho nên ở đây trong bốn điều mà người Phật tử chúng ta cần phải làm, một là chúng ta làm phước bằng cái tâm hợp trí, thứ hai nữa là chúng ta làm cái việc thiện gì chúng ta cũng nhằm cái mục đích có cái chí nguyện giải thoát, thứ ba là chúng ta luôn luôn niệm tưởng ân đức Phật pháp tăng với cái niềm tin dũng mãnh, và thứ tư là chúng ta có hành thiền quán, mỗi lần ở trong cái diệu pháp gọi là làm phước có liên quan đến pháp quán, làm thiện liên quan đến pháp quán, liên quan đến thiền quán, thì đời sau chúng ta sẽ có duyên lành để chúng ta gặp Đức Phật dễ. Cho nên ở đây là bốn điều mà chúng tôi xin gợi ý để các Phật tử chúng ta có thể làm mà chúng ta duy trì được cái duyên lành của chúng ta đối với Phật pháp trong tương lai. Chứ nếu không thì chúng ta sanh ra, chúng ta có phước vật chất, có phước đức được người này người kia thương mến, được cái thân khỏe mạnh xinh đẹp, không có tàn tật, không có đuôi biết tâm động, nhưng mà có điều là chúng ta vô duyên như đối với Phật pháp. Mà mỗi lần mà mỗi cái thời kỳ mà giáo pháp của Phật mà xuất hiện ở đời của quý vị là một cái thời kỳ hạn hữu, chúng ta cái thời kỳ của Đức Phật sau nữa thì lâu lắm. Cho nên luôn luôn lúc nào người Phật tử chúng ta cũng phải khám khích trong bốn điều đó, cảm thích trong bốn điều đó, một trong bốn điều đó, còn nếu được cả bốn cái yếu tố đó thì thôi, sau này chúng ta tốt đẹp, chúng ta khỏi lo gì, chúng ta sanh nhập cái thời kỳ vô duyên, chúng ta vô duyên xấu phước đối với Phật pháp. Đây là những điều chúng tôi chia sẻ với quý vị. Và bây giờ xin mời điều hợp tiếp nhạc vụ của thầy.
Sa thú, bạch thầy tôi xíu, thì tôi có thể chia sẻ thêm một điểm nữa là chúng ta biết rằng cái thế giới này nó dời đổi vô cùng, nhưng mà riêng ở trên trái đất của chúng ta đó, nơi mà chúng ta gọi là trung ấn, tức là trung quanh lưu vực sông Hằng đó, nó lại là một cái nơi mà tương đối là được đặc biệt nói nhiều ở trong kinh, không phải chỉ trong đoạn kinh này mà nhiều đoạn kinh khác. Thì bạch thượng tọa tự siêu, cái cảm nhận của thượng tọa đó về qua đọc kinh điển, thì tại sao cái vùng đất đó lại là vùng đất là nơi nhiều chư Phật ra đời ở trong quá khứ và kể cả tương lai, và tại sao vùng đất đó nó lại có một cái môi trường thích hợp để Phật pháp được tuyên lưu, được khởi nguồn, và Phật pháp khởi nguồn từ đó và chư Phật ra đời từ đó. Thì tôi có thể cho biết một vài cái cảm nhận của thượng tọa về điểm này không? Điểm đó nó có được đề cập đến ở trong kinh điển hay là chỉ là cái sự suy đoán của chúng ta mà thôi? Xin kính thưa thượng tọa.
Kính thưa quý vị, điểm này thì là có nói có sách mắt có chính ở trong cái bộ Cấp Bát Thạch Tha, tức là giải về kiếp, giải về kiếp có đề cập đến cái vấn đề mà chúng ta hình dung ra, chúng ta rất là dễ nhận, bởi vì quý vị có nghe nói cái kiếp mà thành trụ quậy không, cái quả đất, cái hành tinh mà chúng ta ở thì nó có cái lúc mà hình thành, rồi cái lúc mà nó trụ, cái lúc nó quậy, và có cái thời kỳ khi đã quậy rồi thì nó không còn cái gì nữa. Rồi thời gian sau nó mới xuất hiện một cái quả đất khác, cái quả đất cái chúng ta nằm mạnh tròn, do đó khi tròn của nó, cho nên khi mà chúng ta nhận cái bước về trời, khi nó nổi lên trên mặt nước thì cái phần nào, cái gò ở mặt nào mà nó nổi lên trước thì cái chỗ đó chúng ta gọi là trung quốc độ, gọi là Maxima Patipada. Thì theo trong địa dư thì cái quả đất của chúng ta, cái hành tinh này, cái địa cầu này hình thành đó, trong cái kiếp sống này hình thành thì cái những điểm mà nó nổi lên trước, nó hình thành trước tiên, người ta khoan dùng cái diện tích được ghi nhận là chung quanh cái núi Hy Ma Văn Tát, núi Hy Ma Lạp Sơn, Hy Ma Lạp Sơn, và thổ xưa gọi là Trăm Phú Hy Tát, mà ngày nay thì chúng ta còn được biết là cái sức trung ấn độ là cái vùng đất mà nó hình thành sớm nhất, trước nhất, rồi sau đó mới có những lục địa khác. Khi mà cái mặt đất này nó nổi cao lên thì lúc bây giờ nó mới hình thành những cái lục địa khác. Và ở đây chúng thì hễ cái gì mà nó cố cựu lâu đời thì nó trở thành cái trung tâm điểm. Và người ta thường nói này là cái tinh hoa nó xuất hiện ở trung tâm điểm nhiều. Cho nên ở đây đó, chúng ta không lấy gì làm lạ khi mà cái quả đất của chúng ta xuất hiện từ cái vùng đất đó thì lại là nơi hội tụ tinh hoa về tâm linh và nơi mà chư Phật xuất hiện là xuất hiện ở đó. Lần đầu tiên cái thở mà chúng ta gọi là chúng sanh sơ kiếp bát mát tập bát mà nước sát, tức là cái người sơ kiếp, loài người sơ kiếp, tức là những chúng sanh đó từ Phật thiên sắc giới, khi mà họ quá tăng xuống họ làm thân nhân loại, họ cũng ở tại cái vùng đất mới xuất hiện đó. Quý vị nào mà có xem ở trong trường bộ kinh bài kinh khởi thế nhân một, thời khởi thế nhân một, quý vị nên xem cái bài kinh đó để chúng ta hiểu rõ hơn. Thì ở đây quý vị, nếu mà chúng ta đi cứng vào cái thuyết này thì chúng ta sẽ hiểu được rằng là tại sao cái trung ấn lại là trung quốc độ, và tại sao ở trung quốc độ đó là nơi mà phát tiết ra tinh hoa của triết học và chư Phật luôn luôn là xuất hiện ở đó. Thì chúng ta sẽ lấy làm dễ hiểu chứ không phải là khó. Chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi của thượng tọa lắp đặt cái câu hỏi thứ hai là bộ của thầy.
Sa thú cái chuyện là thượng tọa tiểu sư. Xin được hỏi một lần nữa là không biết thượng tọa Pháp Đăng đã trở lại và đã nghe được không? Nếu thượng tọa Pháp Đăng nghe được, xin thỉnh thượng tọa Hoa Kỳ cầm mic. Dạ vâng. Thượng tọa Pháp Đăng, chúng ta thấy rõ ràng ở tại đây là có những người như chúng ta ngồi đây, trước máy chúng ta nghe Pháp. Chúng ta có ngũ quan đầy đủ, chúng ta có trí tuệ, chúng ta có cái sự cảm nhận. Thì nhiều khi chúng ta thấy nó bình thường. Dạ, nó bình thường, nó không phải là cái chuyện hãng hữu, không phải chuyện gì. Nhưng mà thực ra đang có nghĩ rằng cái chuyện mà mình có thể tiếp xúc, có thể học được Phật Pháp, có thể lãnh hội, có thể thực hành được Phật Pháp, nó là một chuyện khó được. Không phải không lúc nào cũng dễ. Và nếu mà chúng ta nhìn lại tám cái điều mà gọi là phi thời phi tiết ở đây đó, thì tôi đang có thể cho Phật tử một vài khái niệm rằng chúng ta thật sự may mắn, có phải như vậy không? Và rất là may mắn, và không phải dễ để có được may mắn đó, có đúng như vậy không? Xin thỉnh thượng tọa Pháp Đăng.
Thì theo cái câu của thượng tọa hỏi nhé, thì thật sự thì quý vị thấy rằng sau cái bài kinh Kim Xứ và cái bài kinh Hiền Ngu thì cũng nói mình được làm người một chuyện cực kỳ khó. Khi mình được làm người rồi đó, mình sống ở một cái tứ xứ và thân cận được những cái bậc thiện kiến thức cực kỳ khó. Khi mà mình gần gũi, mình nghe được diệu pháp cực kỳ khó. Việc khi mình nghe được diệu pháp thì phải lòng tin là cực kỳ khó. Thì bình thường chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta gặp cái tăng thì có những cái chúng ta gặp, nhưng mà chúng ta ngồi để chúng ta nghe chánh pháp đó là chuyện cực kỳ khó. Nhưng mà cái tăng gặp cái tăng mà cái tăng thuyết pháp thì mình nghe cũng là rất là khó. Nên nhiều khi chúng tôi có nhiều lần mà chúng tôi ngồi nghe cái trưởng dạy là thật sự là mình là hữu phước. Tại bình thường đó, có nhiều ngôi chùa cả chục năm người ta cúng kiến tụng kinh tụng kệ gì thôi, không bao giờ có ai thuyết pháp. À, có nhiều cái điều mà rất là bình thường, nhưng mà hỏi một người Phật tử thì không có hiểu được. À, thì thật sự có nhiều khi chúng ta cũng thấy, đừng nói, ví dụ mình nói lịch sử Phật giáo, Đức Phật ngày tăng ngày, cái Bồ Tát ngày tăng ngày rằm tháng 4, mà bây giờ có một số người họ cũng vẫn nói là ngày 8 tháng 4, thì mình thấy nổi cái lịch sử cũng đã lệch lạc rồi, làm sao mà đến cái lời dạy nó không lệch lạc. À, mình thấy những cái điều đó, ví dụ như nói rằng, có nhiều người thì họ nói rằng, Đức Bồ Tát ngày đi xuất gia thì lúc bây giờ chưa có con. À, có nhiều người nói rằng ngày chưa có con, la nằm trong bụng những cái nợ lâu vậy đó mà mới sanh. Thực sự những cái điều đó mình nghe ra thì mình thấy rất là lạ. Nên mình thường cái truyền thống giáo nguyên thủy đó thì nói Đức Bồ Tát xuất gia thì năm 29 tuổi đến tới năm 35 tuổi thì nhà thành Phật. Thì khi ngày bị trở về thì la thật sự mới 7 tuổi thôi. Nên có nhiều khi người ta kể cái lịch sử là vì 7 năm khổ, 8 năm khổ hạnh, 7 thất, 7 năm rừng già, rồi 7 thất tham thì gì đủ thứ hết. Và kể tới mười mấy năm, thanh họ tính nào la phải tới mười mấy tuổi. Nhưng mà thật sự ra thì nếu cái lịch sử đúng thì năm mà 29 tuổi nhà xuất gia đến năm 35 tuổi nhà thành Phật, rồi ngày trở về ngày độ thì la đúng 7 tuổi thôi. À, nhưng cái lịch sử nó cũng đã không chính xác, rồi đến cái lời giảng cái sâu xa nó còn lệch lạc hơn nữa. Bởi vì thấy tình thường nó mất những tinh hoa. Thì mình thấy thật sự là khi mình làm người và mình được làm người, mình được gần những cái bậc thiện lý thức, mình được nghe đúng chánh pháp là cái điều cực kỳ khó. Và khi mình nghe là mình khởi được cái lòng tin, tin nhân quả, tin là giải đức Phật cực kỳ khó nữa. Và tại vì tình thường mình thấy kinh điển giờ nó lẫn lộn, rất là lẫn lộn. Rất là lẫn lộn nên mình ngủ duyên một chút thì mình thấy rằng cái đó là cái duyên phước của mình. Thì theo con nghĩ rằng một cái người mà được sanh làm người đó là một cái điều đặc biệt mà thần kinh nhiều ngôn và kinh tứ có nói, ý như con rùa mù con mắt 100 năm mới nổi lên biển một lần mà chung vào được cái bọng cây đó thì nó cực kỳ là gian nan, hay là cầm cái kim cũng dính cái hạt cải biết rất là gian nan. Nhưng mà rồi mình cũng được làm người, nhưng mà được làm người mình sanh làm người mà mình gần được ý mình tăng cái chứng sở mà có Đức Phật đó chưa tăng có những cái bậc hiền trí đó là cái điều cực kỳ khó nữa. Tại thường thường thấy rằng một cái đất nước vậy, một cái thành phố lớn thì là một cái thôi, nhưng mà nhiều cái vùng ngoại ô rộng lớn hơn thành ra cái điều đó cũng là cực kỳ khó. Rồi cái mình gặp được một cái vị mà đạo đức để mình gần thân cận với nghe pháp cực kỳ khó. Nên chúng ta thấy nhiều khi những cái người mà họ không có thật thà như là nàng Cứu Chữa La mỗi ngày đi mua hoa ăn 4 đồng tiền trong lời 4 đồng tiền hoa, nhưng mà khi nghe Đức Phật thuyết pháp rồi nàng chứng đắc đạo quả của người quần, từ bỏ những cái lòng tham lam đó. Hay là chúng ta nghe nhiều cái câu chuyện mà những người mà họ hữu duyên họ được nghe bài pháp mà họ từ tướng trước, họ từ bỏ tướng trước họ trở thành người xuất gia, thì thật sự những chuyện đó là một cái điều là đặc biệt, là một cái tấn duyên tấn hạnh, nói là trong một luân hồi cũng tạo những duyên những cái được như vậy. Thì thật sự theo nghĩ rằng nếu một người mà bởi vì trong 20 điều khó, trong có một cái số pháp nói thì cũng thấy nó cũng có so sánh về những cái người mà khi mà gặp Phật pháp thì nghe Phật pháp là khởi lòng tin, mà khi khởi lòng tin mà thực hành theo đó là một chuyện phải một bước vượt trời trội lên nữa, thì thật sự quả là như vậy. Và khi mà mình từ cái bước này mình đến bước khác mình thấy như vậy, nhưng mà thật sự cái người đời có nhiều khi họ ngồi họ đến chùa là một chuyện khó khăn với họ, mà nên mình thường thấy chùa chiền nó cũng đâu có những người, ví dụ mình nói lên Phật pháp là đi mình thấy biết bao nhiêu cái rung, nhưng mà thật sự những cái rung Phật pháp thì cũng không được mấy rung, và trong đó thì những cái rung mà Phật pháp thuần túy thì cũng được mấy rung, rồi thật sự là như vậy, nên mình thấy nó cũng rất là khó khăn. Và nếu mà mình biết so sánh cái tỷ lệ đích thì mình thấy rằng cái số người mà học Phật pháp mà có lòng tin mà không có dễ vui trong việc cả hát rồi tán gẫu rồi nói chuyện nhảm nhí, thì mình thấy rằng cái số mà thanh lập đó mình thấy rằng số nó rất ít. À, thì mình thấy thật sự mình trong cái số đó là rất là có phước. Thì theo ông nghĩ rằng nếu một cái người biết so sánh thì thấy được thật sự mình có cái tâm ngồi nghe được pháp, mình nghe mình hiểu được cái tinh thần nhân quả thôi, hiểu được cái lời giải Đức Phật trên phương pháp tu tập thôi, khi nào mình chưa có chứng tiền chứng đắc đạo quả gì cũng đó là cũng một cái đại duyên đại hạnh của mình. Các ông nghĩ là như vậy thì theo câu của tịnh tọa thì tôi xin trả lời như vậy. Nếu có gì thì cũng tịnh tọa thì bà xem về tôi xin gửi cho mình.
Sa thú. Cái thiền thiền tổ Phật Tịch. Xin hỏi đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tính nãy giờ ngồi đại đức Pháp Tính có không biết giờ này đại đức Pháp Tính đại đức Pháp Tính hôm nay chúng ta thấy được một điều là khi mà chúng ta nói rằng cái thân người thì khó được Phật pháp thì không phải là dễ được nghe. Và nhiều khi mà mình gặp Phật pháp đúng thời đúng lúc thì mình lại mang cái tư tưởng là tà kiến, dạ mang tà kiến. Và chúng ta đọc trong kinh Bổn Sanh đó, giờ chúng ta đọc trong kinh Bổn Sanh đó thì một số trường hợp ở trong quá khứ có nhiều khi một vị Phật ra đời mà chúng ta sanh vào thời gặp Đức Phật nhưng mà chúng ta lại khởi tà kiến, chúng ta không có đến gần, không có lắng nghe, không có thâm nhập được. Thì theo cảm nhận của đại đức Pháp Tính là tà kiến thì chúng ta không phải tất cả mọi người đều có chánh kiến, ngay cả một người Phật tử đi nữa cũng có một vài cái tà kiến hiểu sai. Nhưng mà cái thứ tà kiến nào mà thực sự làm ngăn ngại, dạ tà kiến nào làm ngăn ngại chúng ta trong cái việc mà đến gần cái Phật pháp? Mình hiểu là thí dụ mình nói là con người ai cũng có thân kiến tức là sự chấp ngã, nhưng mà bên cạnh cái thân kiến đó còn có những thứ tà kiến nào mà khiến cho chúng ta khó lắng động được tâm tư để nghe chánh pháp, khó có thể nghiêng mình để quy ngưỡng Đức Phật được, nếu chúng ta gặp được Đức Phật? Thì xin thỉnh ý kiến của đại đức Pháp Tính.
Nam mô Bụt Tha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Từ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Pháp Đăng, thượng tọa Thầy Quyền, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý cô trung nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, phải nói rằng là khi mà học về những cái bài này, có nhiều khi trước đây quý vị biết rằng khi mà chúng tôi ngồi gần với những vị trưởng lão thì các vị trưởng lão thường nhắc cái câu rằng là không biết sao cái kiếp sống này nếu mà mình tái sanh lại làm người không biết còn gặp được cái giáo pháp này hay không, hoặc là sanh ở trong cái gia đình có cái chánh kiến hay không, vân vân. Thì những lần nghe như vậy thì chúng tôi cũng giống như là mình chưa có thấy động tâm. Nhưng mà thật sự ra quý vị biết rằng đối với những cái chi pháp này hình như là học ở trên trung thì nó đã 2 lần rồi, và đọc ở trong trường bộ kinh thì không biết bao nhiêu lần. Thành ra quý vị biết rằng sau này chúng tôi có một cái sự suy nghĩ rằng là rất là sợ sau này mình không có cái cơ hội để gặp những lời dạy này. Hoặc là mình không có cái cơ hội để mà gặp những cái vị sư, có nghĩa là gặp những cái vị tu sĩ mà tu ở trong cái giáo pháp này. Đây là một cái điều mà lo ngại đối với những ai mà có hướng tâm về cái sự tu tập. Thành ra khi mà nhìn những cái cảnh đó, suy tư về những cái điều đó, nhìn những cái cảnh đó, rồi bây ở trong cái thời hiện tại này, khi quý vị biết rằng là nhiều khi nó có những cái chuyện nó đau lòng hơn. Nó đau lòng hơn, có nghĩa là sao vậy? Có rất là nhiều người ngay trong hiện tại này họ đầy đủ tài sản, đầy đủ vật chất, đầy đủ thời gian, phải nói rằng là điều kiện của họ rất là đủ, phải nói rằng là điều kiện của họ rất là đầy đủ, rất là thỏa mãn khi mà đến với một cái tôn giáo. Nhưng mà kẹt thai là họ không có đến được. Do đâu quý vị? Thứ nhất đó là do chấp ngã, chấp về cái thân mình quá, chấp về cái thân mình trong cái trường hợp này với cái ý nghĩa là có những người do người ta nghĩ rằng là cái địa vị của người ta, cái chức quyền của người ta, thành ra người ta không dám đi lại. Và nhiều khi quý vị biết rằng có những người ta nghe chúng tôi thuyết giảng hoặc là những vị sư khác thuyết giảng đi, họ biết chắc những cái lời giảng này là đem đến cái sự mẫn như an vui ngay trong hiện tại. Nhưng mà hỏi á, thì họ không dám đi đến. Tại sao vậy? Tại vì người ta sợ mất đi cái chức vụ, hay là người ta sợ mất đi cái gì đó, mất đi cái gì đó ở trong cái cuộc đời của người ta. Mà nó xoay quanh ở cái gì quý vị? Xoay quanh ở cái địa vị, hoặc là ở cái chức vụ, vân vân. Thì quý vị thấy rằng á, những cái điều này á, là trước tiên, trước tiên là do người ta bị vướng vào cái tà kiến. Mà cái tà kiến này á, là có nghĩa là cái sự chấp ngã, chấp về cái bản ngã của họ. Thường thường á, ví dụ như mình chấp về thân kiến á, thì trong cái trường hợp này nó khác, ở một cái lĩnh vực khác quý vị. Còn trong cái trường hợp này là người ta do người ta chấp về cái địa vị của người ta. Ví dụ như là người ta có cái bản ngã, người ta cho người ta là một cái người có chức có quyền như vậy, hoặc là một cái người mà đứng đầu ở ở trong một cái nhóm nhiều người, bây giờ không thể nào nghe một cái vị sư nhỏ như vậy, hoặc là không thể nào nghe một cái người bình thường như vậy. Thành ra chính vì cái điều này là người ta không có đến được đến được với Phật giáo. Thành ra mình thấy nhiều khi mình rất là tiếc quý vị. Ví dụ như mình nhìn qua bên Thái Lan đi, mình thấy đức vua, công chúa, hay là quân đội, binh lính, hoặc là những người bán vé cũng vậy, kiểm soát vé, vé đường, hoặc là vé xe, vé tàu vân vân. Quý vị thấy rằng họ đều có niềm tin với Tam Bảo, họ đều có cái sự cung kính đến những cái vị tu sĩ. Mà quý vị biết rằng là người ta cung kính một cách như là nhiều khi mình nhìn vô mình nghĩ rằng là hình như là người ta có cái niềm tin, hoặc người ta có sự cung kính này từ hồi ở trong bụng mẹ, từ hồi ở trong bụng mẹ. Có lần đó quý vị biết rằng chúng tôi nhìn một cái cô gái họ lên họ cắm bông hoa ở ngay chỗ cái bảo tọa của Đức Phật rồi. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái cô gái này của cắm bông của trang trí cho cái bảo tọa của Đức Phật đó. Mình nhìn, mình không thấy người ta hành thiền. Thật sự, mình chưa bao giờ mình thấy cô này hành thiền. Nhưng mà mình chỉ thấy cô cắm hoa thôi. Mà quý vị biết rằng, mình có một cái sự tưởng tượng như là những người này là những vị mà hành thiền một cách là xuyên suốt. Hành thiền một cách xuyên suốt. Tại sao vậy? Tại vì quý vị thấy rằng cái cử chỉ người ta đó, người ta cắm hoa nó rất là từ tốn. Có nghĩa là nó không có bị chi phối gì hết. Người ta nhìn cái chỗ nào thiếu, cái chỗ nào cần phải cắm tiếp theo thì người ta cắm với một cái động tác nó rất là từ từ, rất là nhã nhặn. Thành ra sau này chúng tôi hiểu được là những người này do cái niềm tin, cái sự cung kính đối với Tam Bảo của họ nó mạnh quá, nó mãnh liệt quá. Thành ra những cái hành động của người ta làm mình nhìn thấy nó thấy rất là từ tốn, như là còn hơn, hình như mình có một cái sự tưởng tượng nhận hơn một cái người mà có cái chánh niệm ở trong thiền. Thì trở lại với cái điều này thì quý vị thấy rằng ở những cái nước mà quốc giáo người ta đến với Tam Bảo được, người ta đến với Tam Bảo được vì rằng người ta không có bị những cái tư tưởng hoặc là người ta không có bị những cái bản ngã của người ta cho là người ta là một cái người gì đó, thành ra người ta dễ dàng đến với Tam Bảo. Đây là một điều. Rồi còn một điều nữa đó, thì thật sự ra nếu mà mình nói thì nhiều khi người ta buồn. Nhưng mà thật sự ra quý vị biết rằng ở Việt Nam thì hình như là người ta hiểu sai lầm về Phật giáo rất nhiều. Người ta hiểu sai lầm về Phật giáo rất nhiều. Người ta cho rằng ở trong Phật giáo là thứ nhất là một là già rồi mới tu. Hoặc là khi nào mà người ta có những cái chuyện gì mà nó đau khổ cấp bách vân vân thì người ta mới đến với chùa, hoặc là nhà có tang tóc gì đó người ta mới đến với chùa. Thành ra đó, người ta có rất là nhiều cái sự hiểu sai về Phật giáo rất là nhiều. Thì chính cái sự hiểu sai này mà nó làm cho người ta bị chướng ngại rất là nhiều, chướng ngại rất là nhiều. Thành ra quý vị thấy rằng đối với những cái khi mà mình đọc cái bài kinh này thì mình thấy rõ ràng mình thì mình sợ không có được gặp Phật giáo hoặc là cái giáo pháp này nó nhiều. Thành ra mình suy tư mình rất là lo sợ. Chính vì vậy mà mình nhìn lại những người ở trong cái trong đời sống ngày hôm nay người ta đầy đủ điều kiện, đầy đủ khả năng, đầy đủ thời gian vân vân, có rất là nhiều. Nhưng mà người ta không có đến được với chùa, hoặc là không có đến được với giáo pháp này. Nó là do hai cái vấn đề. Thứ nhất đó, là do người ta chấp vào cái bản ngã của người ta, cũng như là cái địa vị hay là cái danh lợi gì đó vân vân. Cái đó, cái điều đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai á, là người ta có cái nhìn nhận rất là sai, sai rất nhiều về Phật giáo hoặc là về giáo pháp này. Chính là hai cái điều này là hai cái điều chính để mà ngăn cản làm cho một người không đến với giáo pháp được, không đến với Đức Phật được, không đến với Tam Bảo được. Đây là những cái ý con xin được thảo luận qua câu thảo luận mà thượng tọa đã nêu ra. Bây giờ con xin được dứt lời, con thỉnh thượng tọa nhất đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Sao thú cái chuyện để được pháp tính, chúng tôi xin được dành vài phút còn lại trước khi đọc bản tin Phật giáo đó để xin có một vài đóng góp nhân đề tài ngày hôm nay. Thứ gì khi mà chúng ta nghĩ đến đoạn đường trước mặt trầm luân sanh tử thì chúng ta nên cho bản thân của mình có được niềm hy vọng. Và cái niềm hy vọng mà lớn nhất mà chúng ta có thể có được, và cái điều có thể chờ cho một chút. Dạ. À, xin lỗi quý vị, niềm hy vọng lớn nhất của chúng ta là gì? Đó là thứ gì, là chúng ta có được cái duyên là hay có được cái thiện duyên. Chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử một điều này là mỗi lần mà chúng ta làm được một cái thiện sự hay là một cái điều gì mà mình cảm thấy rất là hoan hỷ, ví dụ như mình đang đi hành hương hay là mình được đặt chân đến chiêm bái một cái thánh tích, hoặc giả là mình được gặp một người mà mình cảm thấy rằng người đó rất là tốt đẹp, rất là cao quý, mà mình có thể đảnh lễ hay hoặc có thể cúng dường. Thì thưa quý vị, chúng ta nên dành một ít thời giờ để phát nguyện. Và để phát nguyện nguyện như thế nào mà ở trong tương lai chúng ta có được cái duyên lành để thành tựu được những điều tốt đẹp như là điều mà chúng ta thường hoan hỷ. Điều này là một điều mà tương đối rất là quan trọng. Chúng tôi kể quý vị nghe một cái thí dụ là một trong những hình ảnh mà chúng tôi đặc biệt rất là hoan hỷ là khi chúng tôi về bên Miến Điện hay về Thái Lan một buổi sáng sớm, đến một vài con đường mà chưa đăng có cả hàng mấy trăm vị đi khất thực ở trên đường, từ những cái Phật học viện mà đổ ra bên ngoài, nhìn hình ảnh của Chư Tăng đi như vậy thì thật sự trong lòng của chúng tôi rất là đặc biệt, rất là hoan hỷ. Và khi khởi lên cái niềm hoan hỷ đó, chúng tôi thường có lời phát nguyện là xin cho trong kiếp luân hồi chúng tôi có được cái thiện duyên để được xuất gia, có thiện duyên được sống ở trong giáo pháp của Đức Phật, và có cái thiện duyên để góp phần vào cái sự duy trì của Phật pháp trường tồn ở trên thế gian này. Thì thưa quý vị, trong cái khái niệm của người Phật tử, đó là những cái hạt giống mà chúng ta gieo vào trong tâm tư của mình. Thật sự mà nói thì một điều mà làm cho chúng ta dễ tạo ra cái duyên lành nhất đó là niềm hoan hỷ, niềm hoan hỷ. Trong Túc Sinh Truyện kể một chuyện đó, kể chuyện mà chúng ta thường đọc đó là có những người gặp được chư Phật Độc Giác hay là một vị thánh tăng hay là một vị nào đó đi khất thực, và vị này phát nguyện là do cái phước hạnh mà con đã tạo đó, xin cho con chứng được cái thánh trí, thấy được cái diệu pháp mà ngài đã thấy. Thì những điểm đó nó đến từ cái tâm hoan hỷ rất lớn của chúng ta. Dạ. Ở trong cuộc sống mà mình thấy điều gì tốt đẹp thì chúng ta mong mỏi là chúng ta có thể thắp sáng được cái niềm hoan hỷ. Và cái niềm hoan hỷ đó đó, nó giúp cho chúng ta trong rất là nhiều trường hợp. Quý Phật tử đọc ở trong kinh, quý vị thấy rằng ông Đắc Cô Đọng, ông chưa gặp Đức Phật mà chỉ nghe nói đến tên của Đức Phật thôi, cái danh gọi Đức Phật thôi, thì ông đã hoan hỷ. Nhưng mà có nhiều người gặp Đức Phật tận mặt là cũng không thấy có gì. Mãi cho đến về sau này, bao nhiêu cái khó khăn thì mới khai thị được tâm tư của mình. Là tại vì sao? Là cái duyên lành nó, lúc đó nó chưa đủ. Bởi vì chúng ta nên trưởng dưỡng những cái chủng tử thiện, những cái hạt giống thiện ở trong đời sống của chúng ta. Và một điểm mà chúng tôi thấy quan trọng nhất đó là cái duyên lành. Hàng ngày thưa quý vị, mình có không biết bao nhiêu là tin tức, không biết bao nhiêu là những cái email, không biết bao nhiêu là những sự việc mà nó làm cho chúng ta buồn phiền. Và đôi khi chúng tôi cảm thấy tội nghiệp, tội nghiệp ta sống ngày hôm nay. Chúng ta thường phải đối diện với những cái điểm mà thất vọng, buồn chán, nản lòng, mà chúng ta lại không có được những cái tâm thái mà hoan hỷ, mà an lạc. Vì vậy chúng tôi thường nghĩ rằng chưa chắc là chúng ta sống ở trong thời đại này mà chúng ta được cái niềm hoan hỷ như là những cái người dân ở thôn quê. Chúng tôi có được dịp mà về sống ở những cái miền quê ở Thái Lan, ở Miến Điện, thưa quý vị. Dân chúng thì sống không có giàu, nhưng mà buổi sáng họ thấy chư tăng đi cất thực, họ cúng dường, họ cảm thấy hoan hỷ. Họ đến chùa tham dự một cái buổi nghe pháp, họ bắt quan trai, họ hoan hỷ. Những cái niềm hoan hỷ đó đối với chúng ta ở đây thì nó có. Tại vì sao vậy? Chúng ta luôn luôn mở tivi ra nghe những cái tin tức, nó có tất cả tiêu cực. Chúng ta đọc những cái câu chuyện và làm cho chúng ta bi quan, làm cho chúng ta chán đời, làm cho chúng ta nghi ngờ những người khác, làm cho chúng ta mất đi cái niềm tin với cuộc sống. Thì những điều đó đó lâu ngày nó làm cho cái tâm thái của chúng ta nó không có được hưng phấn, không được hoan hỷ. Trong lúc đó thì có những người họ sống ở những vùng đất tương đối là xa, tương đối là nghèo, nhưng mà thứ gì họ thấm nhuần Phật pháp, họ có nhiều niềm hoan hỷ. Một cái chuyện rất là đơn giản là buổi sáng ở trong sau vườn có những cây nở hoa, và họ hái một ít hoa đó, họ đem đến chùa, họ dâng lên trên tháp cúng Phật. Thì đó họ cảm thấy họ hoan hỷ và họ sống được an lạc. Vì vậy chúng ta nên phấn đấu để tạo cho mình có được cái điều kiện để mà sống, để mà hoan hỷ, để mà cảm thấy mình có sự gần gũi, gắn bó với Phật pháp. Nếu mà chúng ta không làm được chuyện đó thì thưa quý vị, cái việc tu tập của chúng ta về sau này nó khó khăn. Và nó khó khăn. Nếu mà chúng ta đọc vào lịch sử các đệ tử Phật thì có những người đến với Phật pháp ở trong những cái trường hợp, ở trong những hoàn cảnh rất đẹp, và rất đẹp, rất nhanh chóng. Ví dụ như ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên, ví dụ ngày Ma Ha Ca Diếp. Nhưng mà có những người đến với giáo pháp trầy trật. Trầy trật nghĩa là chúng tôi muốn nói là năm lần bảy lượt khó khăn đủ thứ hết. Quý vị biết rằng thời Đức Phật còn tại thế, Đức Phật còn hiện diện đó, mà có những vị tỳ kheo sống mà cứ ra rồi vô rượu hoàng tục, rồi tu lại hoàng tục, tu lại năm lần bảy lượt thì mới có thể đến Phật pháp được. Và có những vị khổ lắm, và có những vị khổ lắm. Có những người sinh ra thời Đức Phật còn tại thế mà Đức Phật ở trong chùa Kỳ Viên đó, mà bản thân của mình lại là một người đồ tể sống gần chùa, nhưng mà làm người sát sanh như vậy, ngồi quanh năm suốt tháng không có được cái duyên lành về Phật pháp. Có những người thời Đức Phật còn tại thế đó, mà thứ vì cái giáo pháp đẹp như vậy, cái giáo pháp tu đạo mang lại sự an lạc như vậy không tu, mà tu những cái đạo rất là kỳ quái, nhưng mà họ lại ứng như vậy, họ lại muốn như vậy. Chúng ta không thể đòi hỏi là con người, tất cả mọi người đều phải sống giống nhau hết. Nhưng mà chúng ta phải nhận rằng cái duyên lành, và cái duyên lành, cái thiện duyên đó, nó không phải ai cũng có được đâu. Giống như mình sống ở trong thế gian này, cũng thời qua bên Mỹ, nhưng không phải ai cũng thành công. Và trong số người làm ra tiền, không phải ai cũng sống an lạc hết. Thì rồi chúng tôi sang bên California vào thứ bảy tuần rồi, có cái buổi hội thảo, một buổi hội thảo của Tổng bộ Kinh tế và Tài chánh. Ở trong đó thì có một số các vị cư sĩ về để chia sẻ về để chia sẻ về vấn đề kinh tế tài chính qua cái nhìn của Phật pháp rồi. Thì thưa quý vị, chúng tôi ngồi lắng nghe các vị nói chuyện đó, chúng tôi có nhận ra một điều là thông thường người Phật tử có vẻ hơi lấn cấn về cái chuyện là mình có nên làm giàu hay là không có nên làm giàu. Mình cảm thấy là mình là người Phật tử mà mình làm giàu á thì mình ham tiền, mình ham tiền tức là mình tham lam, tham lam tức là phiền não. Còn Phật tử nghèo á thì mình nghèo quá mình không làm chuyện gì hết, mà không làm được gì hết đôi khi là bực bội sân hận, không có tiền thì sân hận, mà có tiền thì tham lam, và tham lam sân hận cái nào cũng phiền não hết. Nhưng mà chúng tôi nhớ có một chuyện là ở trong kinh Đức Phật Ngài dạy đặc biệt là nếu mà đồng tiền được làm ra bằng chính bàn tay, chính mồ hôi nước mắt, một cách lương thiện của mình thì đó là điều đáng hoan hỷ. Và nếu một đồng tiền làm được do chánh mạng mà mình sống an lạc được với đồng tiền đó, và tiếng đồng tiền đó nó không làm khổ mình, mình đã làm cho mình an lạc thì điều đó là điều đáng hoan hỷ. Và chẳng những mà mình có tiền, mình sống được an lạc với đồng tiền, mà nhờ đồng tiền đó mình có thể tạo các phước sự, đó là điều đáng hoan hỷ. Và chẳng những vậy, mà mình nhờ có tiền, an lạc với đồng tiền, tạo được phước sự từ đồng tiền, mà mình có thể dùng cái đồng tiền có một phần nào đó để làm lợi ích cho cuộc đời, lợi ích cho xã hội, lợi ích cho thân bằng quyến thuộc, thì đó lại là điều đáng hoan hỷ. Thật ra nó không phải đơn giản, rất ít người làm được chuyện đó thưa quý vị. Thì cuộc sống của chúng ta cũng vậy, chúng ta có thì giờ, chúng ta có tiền bạc, có công sức, nhưng mà có nhiều người đã sử dụng cuộc sống một cách rất là vô nghĩa, một cách rất vô nghĩa. Chúng ta nói đơn giản như vậy là người ta nói trong thế giới của thời gian, dầu ông hoàng bà chúa hay là một người nô lệ, ai cũng chỉ có 24 giờ đồng hồ mỗi ngày. Chúng ta làm gì với 24 tiếng đồng hồ đó? Chúng ta nhìn lại thì chúng ta mới thấy người có duyên lành hay là người không có duyên lành. Cái người mà có duyên lành á thì 24 giờ đồng hồ đó họ làm được rất là nhiều việc thiện, rất là nhiều chuyện tốt đẹp, rất là nhiều chuyện an lạc cho mình và người khác. Nhưng mà cái người mà không có duyên lành á thì cũng 24 giờ đồng hồ đó họ chút lấy không biết bao nhiêu phiền muộn cho mình, bao nhiêu phiền muộn cho người khác. Chúng ta ngồi chúng ta nghiệm cho kỹ thì chúng ta mới thấy rằng rất ít người mà sử dụng thời giờ một cách lợi ích, một cách an lạc cho mình và người khác, mà đa số đó là chúng ta phung phí thời giờ và chúng ta tạo ra nhiều cái phiền phức cho mình và người khác. Bởi vì cái duyên lành là một điều gì rất là khó để mà chúng ta hiểu biết một cách tường tận. Thưa quý vị, khi mà đề cập đến 8 cái phi thời phi tiết, 8 phi thời phi tiết của cái đời sống phàm hạnh đó, thì chúng ta mới thấy rằng có được một cái giờ phút mà chúng ta ngồi quây quần với nhau tại đây để mà suy nghiệm Phật pháp, để nghe pháp ở trong ngày, tuy là những giờ phút rất là ngắn ngủi, nhưng mà không phải vậy. Khi mà tưởng tượng rằng ngày hôm nay mà chúng ta nếu không có thoát khóc, không có internet, thì thật ra điều mà chúng ta đang làm ở tại đây hoàn toàn không làm được. Điều mà chúng ta đang làm ở tại đây 10 năm trước, 20 năm trước thật sự rất là khó khăn. Rồi cũng phải có cái duyên lành, chúng ta chịu khó vào và lựa chọn một cái nội dung, mà cái nội dung đó nó rất là đặc biệt, tập chú vào lời dạy của Đức Phật. Và cũng phải có nhiều duyên lành lắm đó, thì chúng ta mới cảm thấy rằng những điều mà Đức Phật dạy như vậy đó thật sự lợi ích cho chúng ta. Chúng ta phải vượt qua nhiều rào cản, thưa quý vị. Chúng ta phải vượt qua nhiều cái thử thách, nhiều cái cửa ải, để cuối cùng để có được một cái mà chúng ta đang có. Đây là chúng ta chỉ nói đơn giản là chúng ta chỉ nghe pháp thôi. Đừng nói chi là gặp được Đức Phật ra đời, đừng nói chi là mình có thể thành tựu được những điều lớn lao. Có một lời dạy của Đức Phật mà thưa quý vị, khi Đức Thế Tôn nói ra điều này, nếu mà chúng ta ngồi chúng ta nghiệm lại đó thì chúng ta thấy thấm thiết lắm. Có lần Đức Phật Ngài nhìn chi tỳ kheo này nói rằng: hỡi chi tỳ kheo, bởi vì các con và Như Lai đã không có biết rõ thế nào là khổ, thế nào là nhân sinh khổ, thế nào là sự diệt khổ và thế nào là con đường đưa đến sự diệt khổ, nên đã phải luân hồi từ vô lượng kiếp cho đến hôm nay. Đức Phật Ngài dạy như vậy. khi ngài nhìn kia thì khi ngài nhìn lại một hành trình rất dài, khi mà không thấy rõ cái không có thấy rõ cái sự thật của đời sống, thì thưa quý vị, cái cuộc hành trình luân hồi nó như vậy, nó xa xôi lắm. Nên chúng tôi muốn nói là ở đây một điều là để tạo cái duyên lành với Phật pháp, chúng ta nên tận dụng những giờ phút hoan hỷ, và trong đời sống nên bớt những cái phiền toái, nên bớt những cái phiền não. Chúng ta cứ nhớ một điều như vậy, cứ nhớ một điều như vậy. Trong cuộc sống, nếu mà chúng ta muốn tìm điểm xấu, tìm điểm phiền não, thì nó có trăm ngàn điều. Mình hết làm cái này tới cái khác, nó nhiều điều phiền não lắm. Do vậy, chúng ta hãy thương mình, hãy dành cho mình những giờ phút hoan nghị nhất, những giờ phút tốt đẹp nhất. Còn cái nào mà mình cảm thấy rằng nó phiền hà quá, cái nào mà chúng ta cảm thấy nó phiền não quá đó, thì mình để ý thì nó làm gì? Quý Phật tử nào mà để ý những cái diễn đàn của người Việt Nam đó, người Việt Nam có những cái diễn đàn, những cái diễn đàn để mà chửi qua chửi lại đó, nhiều khi chúng tôi cảm thấy rằng rất là tội nghiệp cho thân phận của chúng ta. Người ta nghĩ rằng ở trong đó người ta phải tìm ra cái lẽ phải, người ta tìm chân lý, tìm cái sự hơn thua, rốt cuộc để làm gì? Để phiền não. Tại sao đời sống chúng ta có những chuyện đẹp hơn chúng ta không làm, mà chúng ta làm tôi tập trung vào đó? Thành ra chúng ta nên nhớ rằng cái duyên lành rất là quan trọng. Chúng ta phải vượt ra bao nhiêu cái rào cản, hội đủ bao nhiêu điều kiện để có được một vài giây phút thật sự an lạc. Thì thứ gì đã hết giờ rồi, chúng tôi xin được kết thúc chương trình ở tại đây, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Ngày mai này chúng ta sẽ có một pháp thoại của thượng tọa Pháp Đăng, và pháp thoại thượng tọa Pháp Đăng bằng chúng tôi xin bề tám pháp cần được sanh khởi, hay là tám đại nhân tâm nhân tập. Bây giờ thì kính đảnh lễ chư tôn đức xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thu lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thượng lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đầm thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Gia. Yeah.